Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay thứ bảy hàng tuần, chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Thì Thiền Trang chia sẻ với quý vị đang ở phẩm thứ 32. Bài này là bài 106, phẩm 32 buổi 2. Nếu tính từ phẩm đầu đến giờ thì bài này sẽ là bài 77. Nếu như quý vị nào đồng tu mới nghe sau, quý vị nên nghe từ phẩm đầu. Thì đây là bài thứ 77. Hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Vô Lượng Thọ. Tựa đề của phẩm này là Thọ Lạc Vô Cực, tức là thọ mạng niềm vui. Thọ là thọ mạng, là tuổi thọ đó. Còn lạc là niềm vui. Vô cực tức là vô cùng. Đây là lấy từ một đoạn kinh văn trong kinh phẩm này. Quý vị biết trong phẩm này có một câu là quyên trí nhược hư không, cần hành cầu đạo đức, khả đắc cực trường sanh, thọ lạc vô hữu cực. Đó, thọ lạc vô hữu cực, lấy câu đó, thọ lạc và thọ mạng và niềm vui. Vô hữu là không có, cực là giới hạn, không có giới hạn, tức là Tây Phương Cực Lạc là có nơi mà có niềm vui không có giới hạn, có tuổi thọ vô lượng thọ, niềm vui và tuổi thọ vô lượng thọ. Còn ở đây chúng ta thì sao? Chúng ta ở đây là tuổi thọ thì ngắn ngủi, sống cùng lắm 100 năm, nhưng mà có mấy ai sống được 100 năm? Người đời hiện nay sống được mấy chục năm đó, và đồng thời chưa chắc sống được mấy chục năm, chết sớm. Cũng như một điều thứ hai là ở đây là quốc độ, chúng ta gọi là quốc độ nguy khí. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Phật nói thế gian vô thường, quốc độ nguy thí. Nguy thí là gì? Là nó mong manh, nó dễ tan vỡ. Quốc độ tức là cõi nước. Cõi nước nó nhỏ là ý nói nơi chúng ta sinh sống. Nếu nói lớn ra là địa cầu, là dải ngân hà v.v. Một hành tinh nào đó nó bay qua hai thiên hà gặp vào nhau là tan nát. Cho nên thế gian vô thường. Chúng ta học Phật, sở dĩ chúng ta tu hành được là chúng ta hiểu được thế gian vô thường. Cuộc đời này là ngắn tạm, là mong manh, nó không có bền chắc. Tất cả niềm vui ở thế gian, nói thật tế, nó không có lâu. Nó chỉ có thoáng chốc qua rồi thôi, rồi cũng trở lại ly biệt. Quý vị phải hiểu được điều đó thì quý vị mới tu hành được. Người xưa người ta có câu này, mà nếu quý vị đi mà mời quý thầy cúng á, trong cái bài cúng cơm á, có nghe, mà quý vị chắc nghe cũng không hiểu, thì nha sẽ đọc bài đó như thế này: nhất tất bất hồi thiên thu vĩnh biệt, nga nhiên thành nhất mộng chi bi. Quý vị nghe được không ạ? Nhất tức bất hồi thì thiên thu vĩnh biệt, nga nhiên thành nhất mộng chi bi. Nhất tức đó là một khi nào hơi thở, tức là hơi thở bất hồi là không có trở lại, thì sao? Thiên thu vĩnh biệt là ngàn thu vĩnh biệt thôi rồi, đó là coi như ta xa nhau từ đây đó. Nga nhiên thành nhất mộng chi bi. Nga là chốc lát, nhiên là ấy, chốc lát ấy, giây phút đấy nó thành, trở thành gì? Một cái giấc mộng, nhất mộng tức là một cái giấc mộng. chi bi, tức là giấc mộng đau thương. Cho nên nếu như khi một hơi thở ra không hít vào nữa thì tất cả đều là ngàn thu vĩnh biệt. Cha mẹ, con cái, chồng vợ, tình yêu, tất cả tài sản tạm si vĩnh biệt luôn, ngàn thu vĩnh biệt luôn, không biết bao giờ gặp lại. Tất cả trong chốc lát đó thôi thì trở thành giấc mộng đau thương, không còn một giấc mộng đẹp ở thế gian nữa. Cho nên chúng ta hiểu được điều đó. Đây là bài cúng cơm đó quý vị, bài cúng cơm mà quý thầy đi cúng á, có đọc cái đoạn này, không biết quý vị có nghe thấy không? Nghe chắc không hiểu. Nhưng mà bài cúng cơm này nói như vậy, đạo lý vô thường. Và nếu chúng ta học đại thừa, chúng ta nhìn sâu xa một chút, thế gian này là bao nhiêu lần biển xanh biến thành nước dâu, đúng không quý vị? Giống như bây giờ quý vị mà lên núi Hy Mã Lộc Sơn á, Himalaya, núi Himalaya, ở trên đỉnh núi có rất nhiều vỏ sò. Tại sao có vỏ sò trên đỉnh núi? Núi đó là núi ngọn núi cao nhất thế giới này. Mà tại sao lại có vỏ sò? Tại vì hồi xưa nó là đáy biển quý vị, nó là biển. Bây giờ sau những cái trận bể dâu nó biến đổi trên thế giới này, đó, đáy biển nó trở thành núi cao. Còn cái nơi mà người xưa người ta sinh sống, cái nền văn minh gần đây nhất gọi là nước Đại Tây đó, Atlantis đó, thì trở thành lòng biển sâu là Đại Tây Dương rồi. Cho nên thế gian nó thay đổi như vậy, con người chúng ta sống trong một thế giới, chúng ta mê mờ, cho nên chúng ta tưởng là cuộc đời dài lâu, tưởng hóa ra là xuống đây giấc mộng trăm năm, ai ngờ tỉnh giấc chỉ còn tại không. Cho nên nếu mà mình hiểu được thì mình mới tu hành được. Còn nếu chúng ta không hiểu được những điều đó thì coi như chúng ta tu hành sẽ giải đãi, chúng ta sẽ tu hành sẽ lười nhác. Đối với việc tha thiết ra khỏi sinh tử luân hồi, chúng ta cũng lười, không muốn tu, thậm chí đắm say vào những giả tạm trong thế gian. Nhưng mà đắm say rồi có được thì không? Không được. Kết quả cuối cùng vẫn hoàn tay trắng mà thôi. Vì sao? Quý vị thấy trong đợt bệnh vừa rồi, hiện trang thấy thống kê là hơn 20 mấy ngàn người chết. Đó là thống kê thôi. Đó là những người cũng đâu có sẵn sàng ra đi đâu. Người ta cũng đâu có chuẩn bị biệt ly đâu. Đúng đâu có biết là ngàn thu vĩnh biệt. Rồi chia tay nhau từ đây. Đường anh đi đúng không? Đường em bước. Đó thôi. Sanh tử luân hồi, phần ai nó đi đó. Cho nên nếu như chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta mới tu. Và tu con đường giải thoát thì Phật ra đời cách đây bao nhiêu? Khoảng 3.000 năm. Chúng ta nói khoảng 3.000 năm vì lịch sử không có chính xác. Bây giờ chúng ta tạm nói như vậy. 3.000 năm trước Phật đã chạy dạy cho chúng ta là 84.000 pháp môn. Các pháp môn đều có thể ra khỏi sanh tử luân hồi. Tuy nhiên con đường tu hành dài lâu. Thì Giang lấy ví dụ điển hình như cô Tỳ Kheo Ni Kế Ma là một, hay người ta còn gọi là tiếng phạn á, là Khơ Ma đó, chứ chữ khờ, chữ ca, chữ hát, chữ e, chữ m a, gọi là mình dịch âm là Khế Ma. Cô ta là gì? Là một người gọi là Tỳ Kheo Ni trí huệ bậc nhất của đệ tử Phật, tức là trong hàng thanh văn á, đệ tử Phật á, ngài Xá Lợi Phất mà trí huệ đệ nhất là bên Tỳ Kheo Tăng. Còn Tỳ Kheo Ni thì cô Kế Ma. Cô ấy, quý vị biết, cô tu biết bao nhiêu kiếp không? Theo lịch sử cho biết, cô ta là 10.000 kiếp trước, là một nô tỳ thôi, tức là một người hầu thôi. Và trong khi đó, đời đó cô may mắn gặp được một Đức Phật ra đời gọi là Thắng Liên Hoa Phật, hay là Phật Thắng Liên Hoa. Vì cô nghèo lắm, cô nghe Pháp, cô hấp dẫn, cô thích lắm. Nhưng mà cô nghèo quá, cô không có gì để cúng dường Đức Phật. Cho nên cô cắt mái tóc đẹp của mình đem bán, làm phương tiện để mà mua vật phẩm cúng dường Đức Phật Thắng Liên Hoa. Và trải qua bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, 91 kiếp trong vòng sanh tử luân hồi, cô gặp các Đức Phật như Phật Tỳ Bà Thi, rồi gặp các vị độc giác khác, rồi gặp Phật Ca Diếp, vân vân. Đó, cô gặp bao nhiêu vậy, tổng cộng hết là 10.000 đại kiếp. 10.000 đại kiếp, quý vị nhớ nha, 10.000 kiếp là bao nhiêu đâu không? là cái thời gian trái đất chúng ta thành trụ hoại không, tức là mỗi khi nó sanh ra rồi nó diệt đi rồi cứ vậy 10.000 lần. Thời gian đó vô số kiếp như vậy, cô ta mới đến thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một người tuyệt vời, nhan sắc tuyệt trần, đẹp vô cùng, cho nên được vua vua là Bình Sa Vương, tức là vua Bình Sa, chúng ta hay nói là vua Tần Bà Sa La đó, vua Tần Bà Sa La cưới về làm hoàng hậu. Làm hoàng hậu, khi làm hoàng hậu thì bà ta đẹp quá, mà mình lúc nào tự hào, sắc đẹp vô cùng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì hay giảng pháp là sắc dục, sắc đẹp mà không có tốt đó, nó là chỉ là giả tạm cái thân thể bên ngoài nhìn thấy thôi, chứ trong ô uế vân vân. Cho nên cô bà ta, bà hậu không thích nghe Đức Phật thuyết pháp đâu, không muốn tìm Đức Phật. Mà vua Bình Sa, tức là vua Tần Bà Sa La, rất là ngưỡng mộ Phật, cho nên là tìm đủ mọi cách để phương tiện dẫn dắt bà đến để nghe Phật thuyết pháp. Hôm đó bà đến không phải vì nghe Phật thuyết pháp, mà tại vì hôm đó là vua Tần Bà Sa La tổ chức được cái đàn nhạc, nhạc hội đó, đàn hát hay lắm ở nơi Đức Phật, cho nên mà bà cũng đi tới đó mà nghe. Thì bà đến là bà thấy Đức Phật, bên cạnh Đức Phật có một người con gái cực kỳ xinh đẹp hầu Đức Phật quả cái này. Đó là Phật dùng thần thông đó, quý vị, Phật dùng thần thông để độ bà ta, cho nên hiện ra một người con gái, dùng thần thông biến ra một người con gái đẹp hơn bà nữa. Bà thấy xưa nay mình nói tiếng là đẹp nhất thiên hạ, mà sao bữa nay tự nhiên có người con gái đẹp dữ vậy, đẹp còn hơn mình hầu Phật, mà Phật lại thường xuyên nói là sắc dục, là ái dục, là nhan sắc, là gốc của sanh tử luân hồi, mà sao vậy Phật lại nói như vậy, mà Phật lại để một người con gái đẹp hầu, chắc Phật không tin. Cho nên là bữa đó mặc dù nghe Phật thuyết pháp nhưng bà không nghe, bà lo nhìn cô gái kia với cái tấm lòng mà ganh tị, mình sao lại cô gái kia đẹp như vậy, đẹp hơn mình. Thì đến khi cuối thời pháp, Đức Phật mới dùng thần thông biến cô gái kia thành một bà già, dần dần già già, dần dần xấu xí. Bà chợt nhận ra là ồ, một ngày nào đó mình cũng trở thành một người già xấu xí như vậy, rồi mình sẽ chết thành một đống xương tàn mà thôi. Từ đó bà giác ngộ, Phật mới nói tiếp cho bà ta một bài kệ. Bà ta hiểu được, nghe được bài kệ. Bài kệ đó nói như thế này: người đắm say ái dục, tự lao mình xuống dòng, như nhện xa lưới dệt, người trí cắt trừ nó, bỏ mọi khổ không màng. Tức là người mà đắm say và ái dục á, thì tự nhiên lao mình xuống dòng, dòng nước á, dòng sông vậy đó. Giống như con nhện mà nó sa vào cái lưới dệt à, thì người trí thì cắt trừ nó, thì bỏ mọi khổ không màng. Và sau đó bà chứng được quả Tu Đà Hoàng, sinh Phật xuất gia. Sau đó xuất gia chẳng bao lâu, chứng được quả A-la-hán, trở thành đệ tử bậc nhất về trí huệ bên hàng thanh văn của ni chúng. Mà đó là công hạnh tu 10.000 kiếp. 10.000 kiếp nha quý vị. Khổ như vậy, tu lâu như vậy, trồng biết bao nhiêu căn lành, mà còn gặp Phật mới được độ thoát. Còn chúng ta thời nay, chúng ta tu không biết bao nhiêu kiếp rồi, không có gặp Phật. Không gặp Phật là một điều thiếu may mắn, thiếu phước đức. Nhưng chúng ta vẫn còn may mắn gặp được bộ kinh Vô Lượng Thọ, gọi là bộ kinh độc nhất vô nhị, một bộ kinh gọi là Tịnh Độ Đại Kinh, một pháp môn là một đời có thể ra khỏi sanh tử luân hồi. Quá thù thắng rồi, quá tuyệt vời, giống như còn hơn trúng số độc đắc nữa. Cho nên chúng ta đã gặp ra đây, chúng ta thấy đó là công hạnh của Tỳ Kheo Ni Kế Ma, và vất vả như vậy mới được đó. Còn bây giờ chúng ta chỉ cần cố gắng thật thà nghe lời Phật, làm một bộ môn này thôi, tu hành một đời này sẽ ra khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên để hiểu con đường để ra khỏi sanh tử luân hồi, và ngày ngày chúng ta phải nhắc nhở nhau, cho nên chúng ta phải gặp nhau ở đây. Hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Vô Lượng Thọ để nhắc nhở những điều mà Phật dạy cho chúng ta, để mà chúng ta mau ra khỏi sanh tử luân hồi. Chúng ta phải có tâm thiết tha. Mời quý vị chúng ta vào kinh văn ở đoạn thứ hai. Hôm bữa Thiền Trang giảng tới xúc nhập cúng dường quán kinh hành đạo. Đó là Thiền Trang nói lại là bữa trước đó là xúc nhập cúng dường, tức là đang nói Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc. các ngài là từ Tây Phương Cực Lạc đi ra đi tới các phương khác cúng dường, gọi là xúc cúng dường. Rồi khi trở về cũng cúng dường Đức Phật A Di Đà, gọi là nhập cúng dường. À, giống như xúc cảnh và nhập cảnh đều có mang quà à, đi tặng cho người ta. Quán kinh hành đạo thì đó, quán kinh là hiểu rõ thông suốt kinh, rồi tu hành theo đạo thì hôm bữa chúng ta đã học tới đây. Hôm nay chúng ta đọc tiếp, học tiếp là hỷ lạc cửu tập, tài mảnh trí huệ, tâm bất trung hồi, ý vô giải thời, ngoại nhược trì hoãn, nội độc sử cấp, dung dung hư không, thích đắc kỳ trung, trung biểu tương ưng, tự nhiên nghiêm chỉnh. Bây giờ chúng ta bắt đầu từ câu thứ 3. Hỷ lạc cửu tập. Hỷ là niềm vui. Chữ này âm Hán có 3 chữ, một chữ nhưng mà có 3 âm, hoặc là nhạo, hoặc là lạc, hoặc là nhạc. Nhạc là âm nhạc. Nhạo á, là ưa thích. Lạc á, là vui. Thì ở đây á, cái chữ này Thiện Trang đã tra cứu rất nhiều lần. Tại vì Hòa Thượng giảng thì mỗi lần Ngài giảng Ngài nói cũng không có giống nhau. Có lần Ngài đọc và âm là nhạo, là ưa thích, thì sẽ dịch là vui vẻ, ưa thích. Cửu tập, cửu là lâu dài à, tập là tu tập. Tức là mình, những vị Bồ Tát đó rất là vui vẻ và ưa thích sự tu tập một cách lâu dài, chứ không phải tu một chút xíu rồi chán như chúng ta. Đó là nếu mà đọc âm nhạo. Rồi còn nếu mà đọc âm lạc, thì lạc là vui, thì hỷ lạc là niềm vui, niềm vui lâu dài và tu tập lâu dài. Tức là tu hành có pháp hỷ, có sung mãn vui. Thì Thiện Trang ở đây cũng không biết là nên lấy âm nào, âm nhạo hay âm lạc. Thì cuối cùng này Thiện Trang theo trong bản chú giải mà Thiện Trang đang sử dụng, gọi là giảng chú giải, thì Hòa Thượng chú âm là lạc. Và ở lần giảng cuối cùng là năm 2014, bộ khoa chú 2014, Hòa Thượng cũng định cái nghĩa chữ này là chữ lạc, hỷ lạc, là cái niềm vui giống như của Khổng Tử nói là học nhi thời tập chi, bất diệt diệt hồ. Đó, thì cho nên là Thiện Trang dùng âm lạc và theo lần đó. Còn âm nhạo không sai, bây giờ chúng ta không thể là ghi lúc hai âm, cho nên ghi nhạo lạc gì đều cũng được, nhưng mà theo lần cuối cùng của Hòa Thượng và theo bản này thì Hòa Thượng dùng chữ lạc. Như vậy tu hành phải có niềm vui và tu tập lâu dài. Hòa Thượng chú giải hỷ lạc cửu tập, thì chữ hỷ lạc là nhất môn thâm nhập, pháp hỷ khoái loạn, tức là pháp hỷ vui vẻ. Cửu tập là hung tập thời gian lâu dài. Đó, quý vị thấy ở đây tổng cương lĩnh tu hành của chúng ta là gì? Đầu tiên là phải tu hành lâu dài. Mà tu hành muốn lâu dài được phải có niềm vui. Niềm vui có được nhờ chúng ta có áp dụng được phương pháp tu đúng. Người không có phương pháp tu đúng thì chắc chắn không có niềm vui. Tu không có sinh định, nhân định khai huệ, có huệ thì mới có vui. Người, nhiều người tu hành mà mặt mày tối thui tối mò là tại vì sao? Bởi vì họ không hành trì đúng. Thứ hai, không biết cách tu. Thứ nhất, hành trì không đúng là gì? Tu tạp tu, tu nhiều thứ quá. Nghe cái này, nghe cái kia, tư tưởng, nhiều tư tưởng nó đan xen, nó rối ren, khiến cho tâm mình phân ta vân, không biết là nên tu theo cái nào. Lúc thì nói chuyên nhất tụng kinh Địa Tạng đi, bên này nói chuyên tu kinh Vô Lượng Thọ đi, bên kia thì nói chuyên tu kinh A Di Đà đi, rồi bên này nói tụng chú Đại Bi đi, bên kia thầy kia thì nói đừng có tùy chú Đại Bi xen tạp. Cho nên vì không có chuyên nhất cái pháp, cho nên tâm mình nó luôn luôn hoang mang, dao động. Đó là một lý do sai lầm. Đó là không có nhất môn, tức là chuyên tu. Thứ hai là tu nhưng mà chỉ lo nghe pháp, không do thực hành. Người nghe pháp mà không thực hành thì giống như nghe cái vỏ, thấy cái vỏ thôi, gọi là bánh vẽ. Bánh vẽ, bánh vẽ là sao? Cái bánh sinh nhật đó quý vị, vẽ, bây giờ khỏi, lên mạng download cái hình đó, gửi sinh nhật cho người ta một cái hình bánh sinh nhật hành động luôn, nháy 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 nháy, nhưng mà không ăn được, cho nên chẳng có gì để mà thưởng thức được. Thì tu hành vậy đó, tu hành là gì? Đạo Phật gọi là giải thoát chứ không phải là giải khát. Quý vị nghe cho kỹ nha, giải thoát chứ không phải là giải khát. Giải khát là quý vị nghe cho nó đã thôi, rồi quý vị không ăn uống gì được hết, không có hấp thu vô, hoặc là giải khát là uống một chút xíu nước là nó mát mát là thôi. Còn giải thoát là gì? Mình ở trong hoàn cảnh, ở trong mọi cái sự khó khăn cuộc sống, mình nhìn cuộc sống theo cái màu nó tốt đẹp. Giống như Hiền Trang nhớ hồi xưa đó, có một câu chuyện, tức là trời mưa. Câu chuyện này là hình như thời nhà Tống thì phải. Có một vị nho gia cũng rất là tuyệt vời, thư sinh rất tuyệt vời, là khi mà ông thấy trời mưa thì mọi người nói trời mưa sao lại buồn quá, đất thì sình lầy quá, hồi xưa đường không có đường đổ đường nhựa, không có xuyên đường xi măng như bây giờ, đất sình lầy quá nên ai cũng thấy buồn, trời mưa buồn ơi buồn, mưa rồi trời cơn mưa, qua cơn mưa mưa ôi buồn, mùa màng không thu hoạch được. Nên vị nho sinh đó nói rằng quý vị hãy nhìn lên bầu trời đi, bầu trời đang trong sáng hơn lúc trước, nó bây giờ nó sáng nó đẹp, còn lúc trước khi chưa mưa thì nó tối om, bây giờ nó sáng rồi. Cho nên sau cơn mưa trời lại sáng, mình hãy nhìn lên trời thì mình thấy nguyên bầu trời quang minh. Cho nên cũng vậy, chúng ta nếu mà chỉ cần đổi tư tưởng thôi thì chúng ta thấy mọi con đường đằng trước nó sáng lạng, đường tu nó giải thoát thênh thang. Tội gì chúng ta đi vào con đường tối tăm. Ở trong gia đình quý vị, ví dụ như người ta chướng ngại quý vị tu hành thì quý vị hiểu rồi, cái chướng ngại đó là giúp cho mình rèn luyện cái tâm, tâm gì? Thoát ly sanh tử mạnh mẽ hơn. Còn nếu người ta dụ mình là nào thuận duyên, hòa thượng nói thuận duyên khó tu, thuận duyên là dễ đọa lạc hơn, tại vì sao? Mê trong đó, không biết. Còn nếu mà nghịch duyên đó quý vị, nghịch duyên thì dường tâm mình mạnh mẽ hơn. Cho nên cùng một vấn đề mình biết được, mình lật ngược vấn đề. Tiền Giang nhớ cũng vị thư sinh đó tên gì Tiền Giang quên rồi, thì có một cái bài thử thách với người bạn, là người bạn rất là tài giỏi cho nên là học lịch sử rất giỏi, ông ta đưa một cái bản tấm băng đồ ra, tấm băng đồ thời Chiến Quốc, thời Chiến Quốc là thời Tam Quốc Diễn Nghĩa đó quý vị, lúc đó rất nhiều nước, rất nhiều nước lớn nước nhỏ Trung Quốc á, băng đồ Trung Quốc, ông xé ra từng mảnh rồi xé ra mảnh nhỏ hết. Rồi đưa cho vị bạn của mình nói, hãy xếp lại tấm bản đồ này đi. Thì người bạn cũng rất là tài ba, nhưng mà nghĩ mãi không có cách làm sao xếp được. Xếp được có mấy nước thôi, được mấy nước lớn hơn, mấy nước nhỏ không có xếp được. Thế kêu thua rồi. Thế nghe người đó mới đưa cho thư đồng của mình, tới người hầu của mình, nè hãy xếp đi. Thì cái tấm bản đồ đó thật ra nó là trong một cuốn sách. Trong một cuốn sách thì cái mặt trước tấm bản đồ là tấm bản đồ, mặt sau cái tấm bản đồ đó, cái tờ giấy đó là hình của chân dung của một người vẽ lên cái tấm bản đồ đó. Cho nên vị thư đồng cười và mở ra lật ngược lại, lấy cái tấm hình của người kia, cái tấm hình người vẽ chân bản đồ đó, chân dung đó, và ghép theo cái mặt phía sau, rồi sau khi ghép xong mặt phía sau là ra thành bức tranh trở lại nguyên bản. Từ đó mới biết rằng là gì, thay vì chúng ta giải quyết cái vấn đề, chúng ta đâm đầu vào vấn đề khó khăn kia, chúng ta quay trở lại để nhìn theo cái phía ngược lại đi. Hãy nhìn ngược lại thì tự nhiên tốt đẹp. Thế gian này đang khổ, nếu quý vị nhìn ngược lại, quý vị thấy thật ra đang tốt đấy, giúp chúng ta tiêu nghiệp chướng, giúp chúng ta cảnh tỉnh về sanh tử luân hồi. Cho nên cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu tại tâm ta. Đây là lời của Đại sư Ngô Ích nói. Cho nên chúng ta tu hành đó, quý vị ở đây muốn có niềm vui trong đời sống, muốn có niềm vui trong tu tập thì quý vị hãy cố gắng nhìn mọi việc đều là việc tốt. Nhìn cái gì cũng tốt đẹp. Và chúng ta luôn luôn có một tâm phải tu tập lâu dài, hung tu, thì chúng ta mới có được hỷ lạc cửu tập. Cái niềm vui này lâu dài. Ở đây là nếu mà chúng ta dịch theo cái kiểu là hỷ lạc cửu tập, chính là niềm vui này là lâu dài do mình tu tập sâu. Đó. Cho nên là quý vị muốn có được thì niềm vui cố gắng làm được điều đó. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ, câu gần cuối cùng đúng không, phẩm 46, Phật nói là ân thường niệm Phật nhi sanh hỷ. Hãy thường đó, ân là nên đó, nên thường niệm Phật thì nó sẽ sanh được cái tâm hoan hỷ. Còn chúng ta niệm Phật mà không có đắc lực thì cái tâm vẫn phiền não. Cho nên nhiều đồng tu tội lắm. Thì đang khuyên quý vị đồng tu hãy buông xuống vạn duyên. Thế gian vô thường, quý vị không khống chế được đâu. Tất cả mọi việc thế gian nó tung theo quy luật nhân quả. Chúng ta phải góp thêm vào, trở thêm duyên vô cho nó tốt hơn thôi. Còn nếu không, không được thì thôi, đừng có cưỡng cầu. Cưỡng cầu càng nhiều, mong muốn càng nhiều thì khổ càng nhiều. Vì gì? Thế gian này là cầu bất đắc khổ. Cho nên bây giờ muốn vui thì quý vị cứ tu hành đi, an nhiên tự tại trong mọi cảnh giới đi. Tự nhiên sẽ được niềm vui ha. Đó, cho nên là quý vị cứ thấy niềm vui là sẽ được tuyệt vời. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục câu tiếp theo. Tài mãnh trí huệ. Tài là tài năng, mãnh là dũng mãnh, trí huệ trí huệ thì chúng ta biết rồi ha. Như vậy là tài năng và dũng mãnh và có trí huệ, đó là Bồ Tát ở Tây Phương Lạc. Cho nên ở đây quý vị tu hành chúng ta sẽ tự nhiên có tài. Có tài gì? Tài mọi mặt trong thế gian. Kinh Vô Lượng Thọ nói là gì? Thiện giải thế gian vô biên phương tiện. Tức là nếu mà chúng ta tu thật sự đó, ở trong kinh này nói đúng không, chúng ta thật sự tu được, quý vị tự nhiên có công đức. Công đức là gì? Định nghĩa công đức nhà Phật là phước cộng trí. Quý vị nghe lại, phước cộng trí huệ thì là công đức. Còn phước đức của quý vị tu, nó có chỉ có phước nhưng nó không có trí huệ, cho nên không gọi là công đức. Trí huệ này chính là trí huệ giải thoát. Cho nên người mà tu đúng đó quý vị, có công đức đó, là tự nhiên họ sẽ sanh ra trí huệ. Họ sanh trí huệ cho nên họ nhìn được các pháp thế gian, ẩn pháp thế gian một cách sáng suốt. Họ có thể xử lý ứng biến trong mọi đời sống, mọi công việc rất tốt đẹp. Đó là có công đức. Cho nên ai tu có công đức hay không, chúng ta nhìn vào điều đó. Còn người có thể tu rất nhiều nhưng mà tâm họ phiền não nhiều, cho nên không sanh ra được công đức, chỉ sanh ra được phước đức. Phước đức thì có thể đời sống an lạc hơn, có thể được nhiều giàu có hơn, nhưng phiền não vẫn là phiền não, trí huệ vẫn là không sanh. Cho nên chúng ta phải định nghĩa công đức của nhà Phật, định nghĩa đó là phước cộng trí. Phước trí thì gọi là công đức. Nên muốn tu hành có công đức thì phải đoạn phiền não. Phải đoạn phiền não mới có công đức, không đoạn phiền não không thể có công đức. Nha, quý vị chú ý điều đó. Phải đoạn phiền não thì mới có công đức. Gọi là phiền não vô biên thệ nguyện đoạn. Đó. Cho nên là nếu mà tu hành mà chúng ta không chú trọng đoạn phiền não thì chúng ta không thể có trí huệ được. Ở đây chúng ta để ý cần phải thêm dũng mãnh nữa. Mãnh là tinh tấn. Dũng mãnh tức là tinh tấn. Tu hành tinh tấn thì đang nói lại, tinh tấn là gì? Mà siêng năng. Mà siêng năng không phải không thôi, không đủ, còn phải gì nữa? Phải nhất môn chuyên tu mới gọi là tinh tấn. Còn nếu như tu nhiều môn đó gọi là tạp tấn. Mà cái sự tạp thì chắc chắn là không hiệu quả. Một đứa học sinh nó chỉ học một môn thôi, nó đi thi học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp quốc tế. Còn mấy cái môn khác thầy cô nâng đỡ cho nó nhẹ nhẹ chút, cho nó đủ điểm để nó đi thi, đúng không quý vị? Nó mới có giải quốc tế, nó rất là giỏi, sau này nó làm nhà khoa học lớn luôn. Còn bây giờ mình bắt nó học hết các môn, học môn này con kia con học đi, rồi học đàn, học cái gì, cái môn nào cũng đòi hỏi giỏi. Cuối cùng nó tốt nghiệp có thể là loại giỏi, nó có thể xếp loại học lực là giỏi. Tuy nhiên sau này ra đời nó chẳng làm được gì hết, nó thi đại học cũng rớt luôn. Vì sao? Không có chuyên. Cho nên phải chuyên tinh thì mới gọi là tinh tấn được. Chuyên rồi phải siêng nữa. Cho nên ở đây chúng ta nhắc lại thôi, chứ những điều này học hết rồi. Rồi câu tiếp theo. Tâm bất trung hồi. Tâm bất trung hồi là tâm không có trung ở giữa, hồi là quay lại, ở giữa đường quay lại, tức là giữa đường hối hận. Cái điều này có nhiều lắm người có đó quý vị. Đời nay cũng có và đời xưa cũng có, thời nào cũng có, thời Đức Phật cũng có, thời nay cũng có. Có nghĩa là gì? Giữa đường mình hối hận, mình đi ôi tu một thời gian thôi mình trở lại, thôi khổ quá ăn chay niệm Phật gì tao tu hành khổ quá, thôi trở lại sống theo đời sống thế gian đi cho nó sướng. Và mình hối hận, hoặc là mình tu cái này mình uổng phí quá, từ từ tuổi trẻ mà tu chi, mình phải lập gia đình vân vân, mình phải làm việc này để kia hưởng thụ cho đã đi rồi mới tu, già rồi tu cũng được đó. Vân vân, có nhiều người trẻ thì có tâm hối hận như vậy. Hồi xưa Thiện Trang đi xuất gia đó, có một vị thầy nói với Thiện Trang nè, ôi sao tu hồi gian chán quá, bây giờ rất là nhiều khi muốn nghỉ, ráng phấn đấu lắm chứ không mà không trụ nổi. Sao không trụ nổi? Nhiều khi muốn ra đời lập gia đình cưới vợ đó, có người nói như vậy đó. Quý thấy tu hồi đó nó nhiều ma chướng nó khởi lên, đó là trung hồi đó, tâm trung hồi đó, giữa đường hối hận đó. Thì những chuyện như vậy rất nhiều ngày nay ngày xưa vậy. Hồi xưa Đức Phật ở trong kinh Trường Bộ, ở trong kinh Trung Bộ thuộc kinh Tạng Nikaya đó, có một bộ kinh tên là kinh Bảy Mồi. Thì Phật mới ví dụ có một cái đàn nai lớn à, nó chia ra mấy cái nhóm, bốn nhóm nhỏ, thì nó đi ăn cỏ, mà trong cái đồng cỏ đó thì có thợ săn, họ giăng bẫy họ bắt, cho nên là đàn nai sợ quá nó trốn vào rừng, sợ quá không dám nữa. Nhưng mà do là thèm khát cái thức ăn đó, cái cỏ đó, cho nên mặc dù biết nguy hiểm nhưng quay trở lại ăn lại cỏ đó và bị bắt, bị giết. Thì Phật cũng nói vậy đó, những người tu hành chúng ta, những người xuất gia, người tại gia cũng vậy, tu hành thời gian biết sanh tử luân hồi sợ rồi, biết nhân quả sợ, nghiệp báo sợ rồi, đã phát tâm tu hành, tu hành thời gian là sao? Lại thèm những cái ngũ dục thế gian, cho nên lại quay trở lại tìm lại. Cho nên trở lại thì sao? Hối giữa đường hối hận thì cuối cùng không thành tựu, cuối cùng vẫn là chìm đắm trong sanh tử luân hồi, giống như những con nai kia bị ăn thịt, bị bắt ăn thịt mà thôi. Cho nên người sống xa đó, người quý vị hiểu được là chúng ta tu hành là phải tâm luôn luôn tiến lên, không để thối chuyển, thoái chuyển một chút xíu tiến lên, đừng để những chuyện như vậy nó làm cho mình. Đó là kinh Phật nói đó, Thiện Trang lấy ví dụ trong kinh Phật nói. Và trong chú giải đó, chú giải này của Ngài Hoàng Niệm Tổ đó, có một câu Thiện Trang trích ra như thế này: giải đãi chi nhân nguyện bất thâm cố, nguyện bất thâm thiết, hành trì vô lực, cố thời cần thời cần thời giải, tự nhiên phốc vật. Tức là gì? Nguyên nhân của sự lười biếng là gì? Bởi nguyện không sâu, nguyện không tha thiết, hành trì không có lực, cho nên lúc siêng lúc lười tự nhiên phóng vật. Và nếu mà ai thường xuyên trong phóng vật thì Thiện Trang nói lấy kinh Pháp Cú đi. Kinh Pháp Cú thứ 325 Phật có nói như thế này: người ham ăn mê ngủ, nằm lăn lóc qua lại, chẳng khác heo no bụng, kẻ ngu nhập thai mãi. Tức là gì? Người mà ham đắm ngũ dục ở đây Phật chỉ nói là ham ăn mê ngủ thì giống như là nằm lăn lóc qua lại, chẳng khác nào con heo nó ăn no bụng rồi nó ngủ thôi. Cho nên kẻ ngu cũng nhập thai mãi. Chúng ta nhiều đời nhiều kiếp vì những cái ngũ dục ở thế gian, cho nên là chúng ta là kẻ ngu, chúng ta nhập thai hoài, vào thai hoài. Cho nên đối với ái dục luyến ái thế gian, Thiện Trang cứ khuyên những người chưa có lập gia đình đừng có lập gia đình, đúng không? Những người nào tu rồi ráng tìm người đồng môn của mình độ gia đình để mình tu, đừng có lập gia đình. Thiện Trang tưởng Thiện Trang nói vậy thôi, nhưng mà bữa hôm qua có người gửi cho Thiện Trang link là có bài đăng của một người khác nói Hòa Thượng Thiện Huệ Ngài cũng khuyên y như vậy, người nào chưa lập gia đình thì đừng lập gia đình. Đó quý vị nhớ, hãy ở vậy mà ăn chay niệm Phật nhất hướng về Tây Phương Cực Lạc thôi. Hòa Thượng Thiện Huệ Ngài vãng sanh rồi, Ngài lưu sao lợi rồi, Ngài chứng minh cho lời nói của Thiện Trang, Ngài cũng nói giống Thiện Trang. Thiện Trang không biết hồi trước Ngài có nói như vậy. Đó quý vị thấy, người nào giữ phận, cho nên mình nghe đi, nghe những bậc giác ngộ người ta nói, những bậc đã ra khỏi sanh tử luân hồi người ta nói rồi. Đó, Ngài Thiện Hòa Thượng Thiện Huệ là coi như đã chứng minh câu nói của Thiện Trang rồi, Ngài cũng có nói vậy. Cho nên khuyên đời này, tại vì sao? Đời này vô thường khổ lắm quý vị. Bây giờ mà có con, có cái, bao nhiêu nỗi khổ. Không? Bây giờ quý vị học online cũng khổ lắm. Bây giờ phải có máy tính, máy điện thoại sắm cho nó để ngồi ở nhà học online. Rồi phải canh từng chút. Vậy mà sơ sẩy cái là vẫn có chuyện. Chứ như ở Hà Nội thì có một đứa bị điện giật chết. Còn ở đâu Thiện Trang thấy, tại vì có thầy bạn đồng nghiệp đó đăng lên ở Nghệ An á, có đứa nhỏ bị nổ điện thoại, thế là đang học online nổ điện thoại xong đi cấp cứu cũng chết, mấy đứa nhỏ đó. Thì nghe nói là ở Nghệ An là bị Nghệ An ở Thanh Hóa gì đó bị hai vụ rồi đó. Thấy quý vị thấy đó là thế gian vô thường, mình sanh ra một đứa con khổ lắm chứ, nuôi nấng như vậy nhưng mà đụng cái ra đi. Cho nên mình lo sống bằng biệt nghiệp của mình đấy, đừng có cộng nghiệp vô nữa. Có thêm một đứa con là một nghiệp, có hai đứa con là hai nghiệp. Đừng có bao giờ nhìn thấu, phải nhìn thấu chứ đừng có để mà những cái đó nó làm mình cuốn vào. Chúng ta hay có tư tưởng gọi là độ sanh. Độ sanh là gì? Thôi hương tiện đại bi đi ha. Mình độ người ta cho nên thôi mình kết duyên người ta về cùng sống với người ta để mà độ người ta tu hành. Nhưng mà quý vị đó là thứ gì? Đa số thì nghe nói, đa số là gì? Ai ra khỏi sanh tử luân hồi được rồi, giống như cô tu nữ, cô kỹ nữ á, tu Mật Đa đó, ở trong kinh Tô Mật Đa hay là Tu Mật Đa đó, bà Tu Mật Đa hay là bà Tô Mật Đa trong kinh Hoa Nghiêm á, thì đó là ra khỏi sanh tử luân hồi rồi thì được, mà chúng ta chưa được mà chúng ta nó né tránh duyên đi. Cho nên Thiện Trang nhớ trong tập thứ tư của kinh Vô Lượng Thọ 1994 và thượng giảng á, và thượng giảng ở năm 1994 á, và thượng nói khi năm 1977 và thượng đến giảng đường Quang Minh của hòa thượng Thọ Giả á, ở tại Hồng Kông á, ngài giảng kinh á, thì ngài thấy trên đó đã để hai câu đối như thế này. Một câu thứ nhất là gì? Phu thê thị duyên, hữu thiện duyên, hữu ác duyên, oan oan tương báo. Câu thứ hai: nhi nữ thị trái, hữu thảo trái, hữu hoàng trái, vô trái bất lai. Câu thứ nhất là gì? Phu thê thị duyên, hữu thiện duyên, hữu ác duyên, oan oan tương báo. Tức là vợ chồng là duyên, có thiện duyên, có ác duyên, báo oan qua lại, hay là báo oan lẫn nhau. Đó, vợ chồng là gì? Thật ra là duyên thôi. Duyên thì có thiện duyên, có ác duyên, cho nên là báo oán qua lại mà gặp nhau thôi, làm vợ chồng thôi. Rồi câu sau là nhi nữ thị trái, hữu thảo trái, hữu hoàng trái, vô trái bất lai. Tức là con cái là nợ, có đòi nợ, có trả nợ, không nợ thì không tới. Đó, quý vị chỉ cần nhớ cho Thiện Trang hai câu đối này thôi. Câu thứ nhất, vợ chồng là duyên, có thiện duyên, có ác duyên, báo oán qua lại. Con cái là nợ, có đợi nợ, có trả nợ, không nợ không tới. Như vậy toàn oan gia với trái chủ không à. Oan gia là ở trên là chồng, vợ là oan gia, rồi dưới là con cái là trái chủ. Trái chủ là chủ nợ đó. Mình người này nợ người kia cho nó tới nhau. Mình hiểu được đó thì đừng có đi vào sanh tử luân hồi nữa. Đừng có giả bộ đem lên cái pháp gọi là độ sanh nữa. Mình chưa có độ được mình ở đó mà nhào vô độ sanh. Mình chưa biết bơi mà vào đã cứu người ta. Kinh Vô Lượng Thọ nói rõ ràng: nhân năng tự độ, chuyển tương chẳng tế. Người mà có thể độ được mình rồi đó, tự độ độ được mình rồi đó, thì lúc đó mới ra độ người ha. Trong kinh bản dịch nghĩa đó, người có thể tự độ mình mới ra độ người đó. Trước tự độ mình sau ra độ người đó. Cái bản dịch đó dịch đó cũng hay đó. Nhưng mà thật ý nghĩa nó không sát lắm, nhưng mà dịch vậy là hay. Tại vì cho nên chúng ta hiểu được, chúng ta đừng đến nhau vô nữa. Có người thì có chồng rồi, có mà nếu hai vợ chồng hiểu rồi thì thôi đừng có con nữa, có con khổ thêm nữa, đừng có gánh nghiệp. Thiện Trang khuyên suốt thế gian. Còn ai không chịu nghe không sao, quý vị cứ hỏi đi gặp lão hòa thượng Thiện huệ, ngài bản thân đã luân lạc rồi, bây giờ không có hỏi được, mà ngài nói vậy đó, thiện gian cũng nói vậy đó. Đó. Còn quý vị nào mà mượn danh mát độ sanh đi vào độ chúng sanh, coi chừng bị chúng sanh độ ráng chịu. Rồi đời này luống qua, khi đó nhiều nghiệp chướng quá, thời gian không có thời gian tu. Nói vậy chứ chúng ta cần có thời gian thanh tu, chúng ta tu mới được. Quý vị thấy tấm gương lớn nhất là cư sĩ Hoàng Trung Sướng. Hoàng Trung Sướng đó. Cư sĩ Hoàng Trung Sướng 31, 32 tuổi, không có người yêu, không có vợ, không có con, không có gia đình, không có nuôi súc vật gì hết, cho nên nhập thất niệm Phật 2 năm 10 tháng. Hòa thượng nói ông ta không cần học Đệ Tử Quy, không cần Thái Thượng Công Thiên, không cần thập thiện nhập đạo kinh, một bộ kinh Vô Lượng Thọ đủ rồi. Học mỗi ngày tụng một biến kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật 3 năm thử xem có vãng sanh hay không. Cuối cùng 2 năm 10 tháng vãng sanh, biết trước ngày giờ, để lại lưu xá lợi luôn. Đó quý vị ấy, chuyên tu vẫn tốt hơn mà. Đó, còn cô Lưu Tú Vân nhờ bệnh hết, cô mới buông hết công việc xuống, cô ở nhà có bệnh cho nên cô mỗi ngày nghe pháp 10 tiếng đồng hồ. 10 tiếng đồng hồ nghe pháp rồi niệm Phật, nghe pháp niệm Phật mỗi ngày nghe vậy 10 năm không ai biết, cuối cùng được thành tựu biết. Phật Bồ Tát biết, cho nên Hòa Thượng giới thiệu nên cô nổi tiếng. Rồi một người nữa là cư sĩ Hồ Tiểu Lâm, giám đốc Hồ Tiểu Lâm đó, mỗi ngày tu hành thế nào, tránh duyên tới cơ quan, cho giám đốc công ty tới cơ quan, đóng cửa phòng lại niệm Phật nghe pháp, tới 12 giờ mở cửa ra ăn cơm mới làm việc xử lý công việc buổi chiều thôi, một buổi thôi, cho nên gọi là tránh duyên đó quý vị. Còn quý vị giỏi quá, quý vị nói con tu tốt quá, con giỏi quá, cho nên con phải vào trong động con mới tu. Gia đình đó, đang tu thế này, con tới nó khèo khèo cái, mẹ ơi con đói bụng, mẹ ơi con thế này, mẹ ơi con thế kia đó. Rồi ông chồng đi làm về, bây giờ này con không có nấu cơm, không có nấu gì, bữa nay là tu hành kiểu gì nấu cơm dở vậy, vân vân đó, tu vậy mới giỏi đúng không? Chắc quý vị muốn tu vậy mới giỏi đó. Còn bao nhiêu thứ chướng duyên nữa. Cho nên thiện gian vẫn khuyên là những người trẻ, những người chưa có gia đình hạnh phúc, rất may mắn, cố gắng né duyên. Những người đã lỡ có rồi thì cố gắng bớt duyên lại. Bớt duyên là thôi đừng có tìm thêm đứa con nữa. Rồi còn bớt đi, giảm giảm xuống. Bớt đi thì mới rảnh rỗi mới tu được. Phải nhàn, nhàn tĩnh thì mới thoát luân hồi. Bận rộn quá, quý vị lo độ sanh quá, cuối cùng là phước báo nhân thiên mà thôi, đời sau hưởng phước là cùng. Tại vì sao mình tu không có công phu, không có lực, niệm Phật không có lực, là tâm Bồ Đề không có thì mình không vững được. Nói thì nói trên lý thuyết là tu trong động, nhưng mà chúng ta tu không nổi, quý vị. Thật sự mình nói thiện trang cũng vậy thôi. Thiện trang nói hồi xưa ở trong chùa bận quá, mà suốt ngày ở trong chùa, mà trong chùa là thanh tịnh rồi đó, nhưng mà công việc nó bận quá, ngày không có thời gian nghe pháp, cố gắng lắm nghe được một tiếng nghe pháp, còn không phải tranh thủ là vừa là đi lau dọn, quét chùa, làm việc này kia, cầm theo cái máy nghe pháp nghe, mà nghe cũng bị người ta chửi nữa, đang làm nghe làm sao mà làm được. Đó, rất là nhiều khó khăn chướng ngại vậy. Quý vị chịu không nổi đâu. Thiện Trang cũng chỉ nói Thiện Trang thôi, Thiện Trang tránh duyên tìm ra nó, cho nên có người thôi. Ủa chứ bây giờ nếu mà ở trong chùa, không ở trong chùa phục vụ sư phụ thì bất hiếu thì sao? Không ở trong nhà lấy chồng lấy vợ bất hiếu cha mẹ sao? Thiện Trang nói đó là thế gian, thế gian người ta nhìn đó là bất hiếu, nhưng xuất thế gian không bất hiếu. Quý vị tu thành tựu thì nhất nhân thành đạo, cửu quyền thắng. Một người thành đạo thì cửu quyền thất thất tổ đều được siêu thăng, công đức đó mới lớn. Còn quý vị chăm sóc ở nhà, chăm sóc cha mẹ quý vị cả ngày cả đêm, chăm sóc hết đời, cuối cùng cha mẹ cũng rơi vào sanh tử luân hồi, đời sau vẫn đọa lạc, không có giải quyết được gì. Nếu quý vị thành đạo, thành đạo chúng ta là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, là công phu niệm Phật thành phiến, chắc chắn được vãng sanh. Hòa thượng nói khi nào quý vị vừa niệm Phật được thành phiến thì tất cả cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của quý vị đều được ra khỏi ác đạo. Vì sao? Quý vị đã ghi tên về Tây Phương Cực Lạc rồi, cho nên công đức nó mới lớn. Và chúng ta nên học ai? Học đức bổn sư của chúng ta là Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài cũng xả bỏ cung vua, xả bỏ vợ con, xả bỏ phụ vương của mình, cha mẹ mình. Không báo hiếu đâu, đúng không? Đâu báo hiếu đâu. Nếu mà nói theo gian, bỏ nhà ra đi như vậy, đâu có hiếu thảo đâu. Nhưng mà Ngài thành đạo, Ngài độ vô lượng chúng sanh, Ngài độ được cha mẹ, độ được con, độ được vợ của mình, đều chứng quả A-la-hán cả. Đó, vua cha tịnh phản chứng tu đà hoàng. Mẹ của Ngài cũng chứng tu đà hoàng. Khi lên cung trời đạo lợi thuyết pháp, chúng chứng được tu đà hoàng. Cho nên là đó là một tấm gương mà chúng ta không học, chúng ta nghe người thế gian họ nói ngược không à. Và nếu như chúng ta nhìn với thời cận đại, có một người cũng cực kỳ nổi tiếng là Thiền sư Hư Vân. Hòa thượng Hư Vân rất đặc biệt. Ngài có hai người vợ. Ngài có cha làm quan lo lắng hết sức, nhưng mà Ngài bị trí xúc trần, cho nên Ngài bỏ hai người vợ, bỏ hai người vợ đẹp cưới về, nhưng mà chưa có sống chung một bữa nào. Ở chung phòng nhưng mà hai người ở muốn làm gì làm, còn tôi là học hoặc pháo thôi. Đó Ngài Hư Vân á. Rồi sau đó bỏ đi, đến nỗi trốn đi đến cha bệnh đó. Cha bệnh rồi khi mà cha biết tới tìm được ngôi chùa đó, bắt về, lần sau trốn đi xa hơn nữa. Lần sau cha mò mò một hồi tìm tới. Tìm tới thì lúc đó Ngài đang ở trong hang động. Ngài nghe tiếng cha mình kêu thê thảm, Ngài nhất định không ra. Vì sao? Thế gian khi mà gặp hoàn cảnh liên ái khó lắm, khó né đó. Chấp nhận thôi. Cha như vậy con cũng chấp nhận. Con thành đạo để báo hiếu. Cho nên khi đó sau này thì sao? Ba ngày cha của Ngài về bệnh mà mất, từ quan bệnh mất. Mẹ Ngài cũng qua đời. Hai người vợ của Ngài thì đi xuất gia, cũng tốt, cũng được Ngài độ hóa để xuất gia. Đó. Và cuối cùng là được gì? Ngài thành tựu. Thành tựu để độ cho mẹ của Ngài. Cho nên chúng ta thấy độ của mẹ Ngài, độ của cho ba Ngài. Đó là thành tựu. Một người thành tựu thì độ được. Còn nếu như chúng ta mà cứ chấp vào cái thế gian á, không được. Giống như Thiện Trang đó, có người nói Thiện Trang ấy, hồi xưa Thiện Trang nói bản thân Thiện Trang thôi, nếu Thiện Trang không dám bỏ gia đình Thiện Trang đi xuất gia, vì hồi xưa Thiện Trang lúc đó đang nuôi cha mẹ Thiện Trang mà, Thiện Trang đi dạy, Thiện Trang sống với ba mẹ Thiện Trang, rồi Thiện Trang dùng số tiền mà Thiện Trang làm được để chu cấp cho cuộc sống ba mẹ Thiện Trang, mà bỏ được mà một điều rất khó, đó là một điều rất khó. Những thứ khác Thiện Trang bỏ được, sự nghiệp Thiện Trang bỏ được, tình yêu bỏ được, nhưng mà đối với cha mẹ rất khó, nhưng cuối cùng cũng nghĩ lại Ngài Hư Vân làm được, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm được, tại sao mình không làm? Và sau khi mà vào chùa thời gian sau, Thiện Trang thấy là ở trong ngôi chùa không có tiện cho Thiện Trang để mà đi con đường dịch pháp, cho nên Thiện Trang rời khỏi sư phụ. Tất nhiên rất nhiều người nói bất hiếu, tại vì mình không có lo lắng cho sư phụ. Nhưng mà nếu Thiện Trang ở đó, giả sử hai trong hai tình huống đó, Thiện Trang bây giờ ở nhà, thì bây giờ quý vị có được nghe Thiện Trang giảng hay không? Không có. Có người dịch pháp cho quý vị nghe không? Không có. Hoặc là Thiện Trang ở sư phụ, Thiện Trang cũng đâu có ngày hôm nay. Cho nên có được ngày hôm nay là nhờ mình xả bỏ cái nhỏ để mà tìm cái lớn. Và khi mình có cái lớn, chắc chắn tự nhiên công đức hồi hướng. Đúng không quý vị? Cái công đức đó hồi hướng là còn tốt hơn chứ. Cho nên mình nhìn phải nhìn theo Phật Pháp, theo suốt thế gian, đừng nhìn theo thế gian. Cứ nhìn, rồi đặc biệt những người học Đệ Tử Quy, học Nam Gia đó, rất là chấp. Họ không hiểu được, nhìn theo được Phật Pháp. Cho nên ở đây chúng ta phải biết lựa chọn con đường. Mỗi con đường lựa chọn tất nhiên sẽ có nhiều hy sinh. Một sự lựa chọn là nhiều sự hy sinh. Nhưng chúng ta phải lựa chọn cái lớn, lựa chọn cái thành tựu. Chúng ta hãy độ mình. Độ mình rồi thì chắc chắn độ được gia đình. Quý vị tu thành tựu, tự nhiên gia đình quý vị sẽ tu theo quý vị. Còn quý vị chưa có thành tựu, thật sự mà nói độ rất khó. Chúng ta không có đủ thần thông diệu dụng như Đức Phật được. Đó, Đức Phật có thần thông diệu dụng, Ngài mới độ được, đúng không? Chúng ta không có, rất khó. Cho nên ở đây Thiện Trang nói thêm lần nữa, một lần nữa là chúng ta tu hành là tâm không có giữa đường thối chuyển, phải tiến lên. Những cái sự ràng buộc của thế gian, nào là ân nghĩa, tình cảm vân vân, không có để nó ràng buộc, phải quyết chí ra đi. Vì thoát ly sanh tử, vì hoằng pháp độ sanh, vì tất cả sự nghiệp Phật Pháp, ta hy sinh tất cả. Tất cả cái sự hy sinh đó không uổng phí, một ngày nào đó nó sẽ hồi lại, báo lại. Nếu như giữa đường thối chuyển đó quý vị, là tâm bất trung hồi mà thì được. Còn nếu như tâm mà trung hồi là giữa đường thoái chuyển, là coi như những cái sự xả bỏ trước kia nó trở thành không, là nó mất hết công đức. Cho nên ở đây chúng ta đã vào được pháp môn này, chúng ta có duyên rồi, chúng ta ráng tu. Con đường chúng ta đã đi được một nửa rồi thì chúng ta đi thêm nửa đường nữa, đừng quay lại. Đó gọi là tâm bất trung hồi. Nhớ nha, ở đây tâm bất trung hồi làm như vậy. Bây giờ câu tiếp theo. Ý vô giải thời. À, câu tâm bất trung hồi Hòa Thượng có chú giải. Thiền Trang xin đọc chú giải của Hòa Thượng. Tâm bất trung hồi thì trung hồi ý nghĩa là giữa đường thoái chuyển. À, thì Hòa Thượng gì chú giải giống Thiền Trang nói thôi. À, giữa đường thoái chuyển ha. Ý vô giải thời. Ý nghĩ của mình, vô là không, giải là giải đãi, mà lời biến đó, thời là lúc, tức là ý niệm của mình không có lúc nào giải đãi, không có lúc nào là biến hết, tức là luôn luôn tinh tấn đó. Quý vị thấy Bồ Tát ở Tây Phương Cộng Đạt như vậy đó. Rồi tinh tấn là một trong lục độ của Bồ Tát, cho nên để thành tựu được quả vị Bồ Tát phải có tinh tấn. Câu tiếp theo. Ngoại nhược trì hoãn, nội độc sự cấp. À, quý vị nhớ đằng trước là tâm thì đừng có để giải đãi. Khi nào giải đãi thì nhớ trong kinh Vườn Thọ nói ý vô giải thời. Tâm tâm mình lúc nào cũng tinh tấn, đừng để làm biến. Ngoại nhược trì hoãn, ngoại là bên ngoài, nhược là như. Như là trì hoãn, chữ trì có nghĩa là chậm chạp, thông thả. À, mà chậm là thông thả. Hoãn là cũng vậy, chậm, khoan thai, thông thả. Như vậy trì hoãn là gì? Là thông thả chậm chạp thôi. Tức là bên ngoài tu hành quý vị đừng tỏ vẻ tinh tấn quá bên ngoài, mà hãy từ từ, giống như Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc làm vậy. Bên ngoài thì giống như chậm chậm từ từ, thông thả, là tu một cách thông thả an lạc thôi. Chứ không phải một ngày nắng rồi 10 ngày mưa. Đó, cái công phu câu này Hòa Thượng hay nói đó. À, một ngày ấm 10 ngày lạnh, hay là một ngày nắng 10 ngày mưa đó. Người ta dịch, có người người ta không biết dịch đó, người ta dịch một ngày bữa được bữa cái. Bữa được bữa cái này nó vừa thô thiển mà nó vừa không có đúng phản ánh được tỷ lệ 1:1. Tỷ lệ đây là 1:1, còn tỷ lệ đây là 1:10. Tức là tinh tấn được một ngày, sau rồi bắt đầu cái mấy ngày sau, 10 ngày sau mà biến người, thì đó là gọi là một ngày ấm 10 ngày lạnh. Rồi bên ngoài mình đừng có tỏ vẻ ta tinh tấn gì hết, mình cái tu một cách thư thái, nhẹ nhàng, thông thả. Ta luôn luôn tu, trong cái kinh này dạy chúng ta cách tu đó. À, nội độc sự cấp. Nội là bên trong, độc là chỉ có, duy nhất. À, như độc cô cầu bại, tức là cái người mà cô độc cầu chiến bại đó, cầu bại trận đó, không có, tức là độc duy nhất đó. Độc đắc là được duy nhất người với một cái giải thưởng đó thôi, cho nên chỉ độc là duy nhất. À, nội độc sử cấp thì bên trong chỉ có sử, chữ sử này có nghĩa là nhanh, đi nhanh, trôi mau. Còn chữ cấp thì trong cấp, trong cấp tốc á, thì là gọi là vội, nhanh, vội vàng, sốt sắng, mau. Cho nên nói chung là lấy nghĩa là mau. Tức là bên trong á, thì chỉ có nhanh nhẹn, chứ không có chậm. Tức là chúng ta tu hành, ở đây phải để ý Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc nè. Bên ngoài các ngài thông thả nhẹ nhàng lắm, nhưng mà bên trong các ngài chỉ có tinh tấn, nhanh nhẹn thôi. Thì chúng ta tu hành vậy đó, nhiều người bày vẽ ra chúng ta tu hành thức quá, lên là khoe là bữa nay tôi niệm bao nhiêu ngàn câu Phật hiệu vân vân, tôi niệm vân bao nhiêu bộ kinh Vô Lượng Thọ vân khoe, đó là gọi là bên ngoài tỏ vẻ tinh tấn, nhưng mà bên trong giải đãi. Vì sao? Quý vị có tâm khoe khoang là giải đãi rồi. Người tu thật sự tu hành không có nghĩ đến mình tu bao nhiêu hết á, chỉ có tu bao nhiêu cũng không thấy đủ, mà mình lúc nào cũng tu, lúc nào cũng tranh thủ hết mình, thời gian nào cũng tu. Tu được bằng cách nào? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Phật không được thì niệm Pháp, nhớ nghĩ kinh Vương Thọ. Giống như Thiện Trang á, cứ đi đi qua lại lại, bây giờ niệm Phật không nhớ, nhiều khi nhớ câu câu trong kinh văn Vương Thọ, như câu quyên chí nhược hư không cần hành cầu đạo đức, hạ đắc được cực trường sanh, cực lạc vô thọ lạc vô hữu cực chẳng hạn. Như vậy thuộc buộc cái niệm hoài thành ra nó thuộc những câu kinh văn mình có thể thuộc, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Pháp chúng ta niệm kinh Vô Lượng Thọ, niệm Tây Phương Lạc. Như vậy bên trong mình á, trong tâm mình luôn luôn niệm tinh tấn mà bộ gấp gáp tinh tấn, còn bên ngoài mình thấy nhàn nhã. Chứ tu mà thấy bên ngoài mà tinh tấn quá, người ta nói ép sát khổ hạnh, đúng không quý vị? Này mà tu mà tinh tấn quá, thường những người có tâm nóng vội á, vội vàng á, gọi là dục tốc bất đạt đó, thì họ thường á, sân hận lắm quý vị. Sân lắm, người đó người ta sân lắm. Thì đang để ý rồi, có nhiều người tu mà tỏ rõ ra mình mà tu hành tốt mà nào tu được bao nhiêu vân vân, là mấy người ta sân nhiều. Một mà sân nhiều, hai là trí huệ không sanh mà công cao ngã mạng cao hơn. Cho nên khổ lắm mấy người. Chúng ta phải học theo kinh Vườn Thọ. Bên ngoài mình tỏ vẻ là nhẹ nhàng, an nhàn, nhưng mà trong tâm mình luôn luôn tinh tấn. Đó mới là tinh thần tu của chúng ta. Phải giữ tâm thanh tịnh, tu mà không thấy mình tu, gọi là tu vô tu tu. Tu mà không thấy là mình tu thì mới gọi là tu. Chứng vô chứng chứng, chứng mà không thấy mình chứng thì mới gọi là chứng, mới thật là chứng. Hành vô hành hành, hành mà không thấy mình hành thì mới gọi là hành thật sự. Nên đó là kinh gì đó, kinh gì dạy quý vị, kinh Tứ Thập Nhị Chương dạy. Mình cứ tu đi, cứ tích lũy từ 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 mỗi ngày, giống như giọt nước nó cứ nhỏ cốc 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 mà nó nhỏ liên tục đó. Nhỏ liên tục thì một hồi ngày nào đó nó cũng đầy cái thùng nước. Đầy thùng nước mà mình đủ tiêu chuẩn bản sanh rồi, mình là người của Tây Phương Cực Lạc rồi, mình đã có tên ở Liên Trì Hải Hội rồi, thì sung sướng biết bao nhiêu. Còn nếu như chúng ta lo đổ cho nhiều, bưng một xô nước, bưng gánh một thùng nước đổ cho nó mau đầy thùng, nhưng mà đổ một thùng gánh một thùng không nổi, thôi người mệt quá nghỉ nghỉ rồi, cái không gánh vài thùng cái thôi mệt quá thu hình, chưa thấy đâu, không thấy hiệu quả gì, không tu nữa. Cho nên phương pháp tu hành là gì? Quý vị cố gắng tu như trong kinh này nói. Thiện Trang là tu theo kinh này đó. Nhiều người đồng tu đó, hoặc là quý thầy hồi xưa đó vô chùa ấy, của Thiện Trang đâu thấy siêng tu đâu, thấy hình như cũng không có gì siêng tu, đâu có thấy lên chánh điện tu mấy đâu đâu quý vị. Người ta thì tranh thủ hết giờ cái lên chánh điện nè, niệm Phật, lạy Phật, lễ sám hối đủ các kiểu. Thiện Trang thì thấy Thiện Trang cái tài thôi, nhưng mà tâm mình luôn luôn tu. Vì sao tâm mình luôn tu? Niệm Phật, niệm Pháp, lúc nào cũng nghe Pháp, lúc nào cũng nhớ Pháp, lúc nào cũng trong tâm mình niệm Phật. Còn người ta tu hết cái bước ra cái con người hát một câu hát nào đó, một bài hát nào đó. Như vậy đó là tâm, chỉ là tu trong cái giờ tu thôi, còn ra ngoài là tâm vọng rồi. Cho nên bên trong tâm mình không làm chủ được, cái pháp lạc mình không có, mình chỉ tu trên hình thức mà tinh tấn thì như vậy không có được. Chúng ta cố gắng làm sao tu hành là phải ẩn cái đức đó. Mình ẩn cái đức của mình đi, tức là mình tu mà người ta không biết mình tu, đó là tốt nhất. Trong mọi hoàn cảnh vẫn có thể tu được, chứ không phải là hoàn cảnh nào. Quý vị nấu cơm quý vị tu được, quý vị nghe vừa nấu cơm vừa nghe Pháp, vừa nấu cơm vừa nhớ những câu Thiện Trang giảng, những câu trong kinh Vô Lượng Thọ, vân vân, được. Vừa làm việc gì cũng vậy, và lúc nào cũng quán xét rằng thế gian vô thường, thời gian là quý báu, cho nên lúc nào cũng niệm Phật, niệm Pháp, thì quý vị mọi việc điều tốt hết. Ra ngoài đường vừa chạy xe vừa niệm Phật, làm gì cũng niệm Phật được. Nhưng lúc nào đầu óc không dùng tới thì mình niệm Phật, còn lúc nào mình phải dùng đầu óc thì mình đành phải gác lại câu Phật hiệu. Thì cứ như vậy, theo thời gian, theo năm tháng thì tự nhiên thành tựu. Ai làm được như vậy? Hòa Thượng Hải Hiền làm được như vậy. Ngài suốt ngày, suốt đời, ngài gì? Cuốc đất, trồng rau, làm đủ thứ các việc. Người ta bảo làm gì? Ngài đâu có lên chánh điện niệm Phật mấy đâu. Tu trong động đó, tu trong bất ngờ vậy đó. Nhưng mà cuối cùng tích lũy đủ vốn rồi. Nó cứ từ từ, giống như giọt nước cứ chảy nhẹ. Nhưng mà chảy liên tục, còn hơn là đổ cái ào rồi dừng lại. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta phương pháp tu hành đầy đủ hết rồi. Chúng ta chỉ có hiểu và tu thôi. Ha? Hiểu được thì tu được thôi. Ở đây quá đầy đủ ha. Câu tiếp theo. Dung dung hư không. Chữ dung dung thì ở đây hòa thượng có chú giải cho nên thiền trang đọc. Chữ dung thứ nhất là danh từ chỉ tâm lượng. Chữ dung thứ hai là động từ chỉ ý nghĩa có thể bao dung. Tức là gì? Chữ dung thứ nhất đó là danh từ. Danh từ thì có nghĩa là dáng dấp, vẻ mặt, diện mạo. Tức là vẻ mặt, diện mạo của quý vị đó. Thì sao? Dung dung là danh từ là cái dung mạo đó. Chữ dung này là dung mạo đó quý vị. Đó, dung mạo của quý vị. Còn chữ dung thứ hai á là bao dung, là động từ, là có thể bao dung chứa đựng được. Thì tại vì như vậy diện mạo của quý vị có thể bao dung được cả hư không thì gọi là dung dung hư không. Hư không là cái khoảng không thế giới này nè, tất cả cái không vũ trụ đó. Thì Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc, cái ngài có tâm rộng lớn như vậy đó, cho nên cái diện mạo của cái ngài có thể chứa nạp cả toàn bộ vũ trụ, gọi là dung dung hư không. Đó, tức là nói tâm lượng phải rộng. Quý vị có tâm lượng rộng hay không? Chúng ta tu hành lâu năm học đại thừa, tâm ra khỏi sinh tử luân hồi có chưa? Hay là tâm chúng ta một hồi thôi con lo cho con của con lo cho chồng của con lo cho cha mẹ của con, còn chúng sanh khác con không cần lo. Như vậy đó là không có dung dung hư không. À, chữ dung đức rằng là dung, mà danh từ là dung mạo. Chữ dung đằng sau là động từ, mặc dù giống nhau nhưng mà một cái nghĩa khác nhau. Động từ là bao dung. Chúng ta có thể bao dung được tất cả mọi vạn vật, gọi là dung dung hư không. Đó. Tinh thần này là theo tinh thần của Kinh Hoa Nghiêm. Còn nếu mà nói theo tinh thần của các bộ kinh khác á, thì thông thường Phật mà lấy cái tinh thần dung bao dung giống như nước trong biển cả đó. Tất cả các dòng chảy vào trong biển nước đó thì tự nhiên nó có thể dung hợp được hết, dung nhập được hết. Còn đây là do Kinh Vô Lượng Thọ là trung bản của Kinh Hoa Nghiêm, cho nên lấy hư không là toàn bộ khắp pháp giới, là có thể bao chứa được tất cả chúng sanh. Không có chúng sanh nào ngoài khỏi hư không pháp giới này. Cho nên dung dung hư không, quý vị dung nạp được hư không, quý vị có thể bao dung được tất cả chúng sanh rồi. Thì tất cả chúng sanh ác cũng được, thiện cũng được, ô nhiễm cũng được, thế nào mình cũng dung hợp được giống như hư không. Tâm mình lớn như vậy. Đó là dung dung hư không. Dung được hư không luôn mà, rỗng như hư không luôn mà, thì có thể chứa được tất cả. Còn nếu chúng ta có nhiều sự phân biệt, nhiều sự tạp quá thì không chứa được. Đây là nói theo tinh thần Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Đại Thừa. Còn nếu như chúng ta tu theo căn bản thì Hòa Thượng hay nhắc cái câu đó là gì? Bất dung hà phân, bất thiện giá tạp. Tức là không có dung chứa một chút nào, một cái chút bất thiện nào xen tạp vào. Tâm chúng ta phải có như vậy. Đó. Thì chúng ta phải tu hành như thế, dung dung hư không nha. Cho nên toàn ở trong phẩm 32 này á, nói thật quý vị, nếu mà nói toàn là dạng tu hành. Cho nên Hòa Thượng mới nói là nếu người bận rộn thì thời khóa buổi sáng tụng phẩm thứ 6, thời khóa buổi tối tụng phẩm 32 đến 37. Mà chúng ta khổ nỗi tụng phẩm 32 đến 37 chúng ta cũng chẳng hiểu gì. Vì sao chẳng hiểu gì? Vì chẳng có bản dịch nào dịch cho rõ ràng. Thứ hai, những cái lời này quá khó, quá sâu, làm sao dịch cho rõ ràng được. Phải giảng theo từng chữ nói ra từng chữ thì mới hiểu được. Chứ bây giờ dịch ra thế nào nó cũng có cái sự hạn chế của ngôn ngữ, cho nên mình tu không được. Chứ thật ra quý vị thấy phẩm này, phẩm 32 này dạy cho chúng ta tu hành rất là rõ ràng. Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc là tấm gương của chúng ta. Chúng ta hãy nương theo Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc, chúng ta tu là được. Đó, phải có dung dung hư không mà tâm mình phải dung chứa được giống như hư không vậy, hay là dung chứa được cả hư không. Thích đắc kỳ trung, thích đắc kỳ trung. Câu này Thiền Trang có giảng một lần rồi. Thích đắc kỳ trung nói theo đơn giản gọi là phù hợp. Chữ thích là phù hợp, đắc là được, được với kỳ trung. Kỳ trung là trung đạo, tức là phù hợp với trung đạo tu hành đó, nói vậy đó. Còn nếu mà chúng ta căn cứ theo từng chữ mà chúng ta giải thích rõ ràng hơn thì chữ thích đắc cùi chung. Chữ này thì Hòa Thượng có chú giải, chữ thích là vừa vặn, phù hợp. Chữ trung có nghĩa là trung đạo. Như vậy thích đắc kỳ trung chúng ta dịch ra là gì? Là vừa vặn phù hợp với trung đạo. Còn chữ đắc này á, Hòa Thượng có một lần khác Hòa Thượng giảng và nói chữ đắc này có nghĩa là hiểu được, quý vị phù hợp, thích hợp, hiểu được trung đạo. Đó, thì chúng ta do nhiều lần mỗi lần giảng Hòa Thượng nói cũng không có giống nhau, cho nên là chúng ta phải hiểu được nhiều ý. Lần này thì Trang chỉ nói đơn giản là chúng ta, các Bồ Tát ở Tây Phương Lạc, là các ngài tu, các ngài hiểu được lý trung đạo, các ngài tu phù hợp với lý trung đạo, gọi là thích đắc kỳ trung. Trung đạo là gì? Trung đạo không có nghĩa là giữa đường. À, không phải là mình chạy giữa đường gọi trung đạo, đạo cũng đường. Trung đạo tức là không có lệch bên này, cũng không có lệch bên kia, không có chấp vào hai bên, chấp bên này cũng sai, chấp bên kia cũng sai, rồi nói tôi không chấp bên nào hết, tôi chỉ ở giữa thôi, cũng là chấp. Cái chấp ở giữa cũng là một cái khái niệm chấp, cho nên không chấp tất cả thì gọi là trung đạo. Còn nếu nói trên thực hành, tính đạo là gì? Đừng có ép sát quá, đừng có khổ hạnh quá, mà cũng đừng có hưởng thụ quá trên đời sống tu hành, mình sống vừa phải. Ví dụ người ở tại gia, quý vị còn có công việc công tác đi làm thì quý vị cũng nên ăn mặc cho nó tương đối chút ha. Chứ mà ăn mặc sang quá thì đó là gọi là xa hoa, mà ăn mặc mà liều thiều quá, đồ cũ quá thì người ta cũng nói học Phật kiểu này không được, Bồ Tát phải đẹp cho chúng sanh nhìn chứ, đúng không? Cho nên là đó gọi là trung đạo. Còn người xuất gia thì tùy người, có khi thể hiện khổ hạnh, có khi thể hiện thế nào đó, tùy mỗi người. Thể hiện khổ hạnh thì độ cho những người nào, và thể hiện tốt đẹp thì độ cho những người nào. Thì nhân để ý, những người giàu sang á, họ thích những người tu tốt đẹp, hình dáng ăn mặc bóng loáng nữa. Mấy thấy mấy thầy nào mà ăn mặc bóng loáng, xài đồ sang, xe hơi rồi người ta phải bám theo. Còn mấy ông thầy nào mà khu khổ hạnh á, họ không bám theo. Nhưng ngược lại, những người mà nghèo nghèo á, thì họ thích những người tu khổ hạnh. Họ bình thường họ thích những người tu khổ hạnh. Cho nên đây là do là cái chúng sanh, mỗi chúng sanh bất đồng. Thì chúng ta thôi, quý vị người tại gia cố gắng ở trung đạo. Còn người xuất gia thì tùy, tùy nhân duyên, muốn thể hiện thế nào tùy mỗi người. Nhưng mà thời nay á, quý vị mà ăn mặc mà bóng loáng quá, người xuất gia không nên ăn mặc bóng loáng quá, chỉ ăn mặc vừa phải thôi thì nó phù hợp. Còn quý vị ăn mặc bóng loáng này nọ con kia mà chú ý cái hình dáng quá thì người ta nhìn vào, người ta đánh giá là mình không phải là người thật tu hành. Vì người thật tu hành là không chú trọng bề ngoài nhiều, họ đâu có thời gian đâu chú trọng, cho nên là ít chú trọng bề ngoài nhiều. Nhưng mà mình phải cũng chú trọng một chút ít đó. Rồi quý vị ở nhà mà quý vị có là tại gia mà quý vị không có sửa soạn gì hết, nhìn xấu như ma thì không đó, ông chồng cũng sợ luôn, thì như vậy là xa lầm. Đó là quý vị tu như vậy là ông chồng không có tán thành quý vị tu Phật đâu. Đó, phải tu Phật pháp là phải đẹp ha, là phải đẹp, không có đẹp một cách lộng lẫy, nhưng mà phải đẹp một cách chân phương ha, phải đẹp một cách chân phương, đẹp một cách giản dị. Đó là người biết tu hành. Người nữ biết trang điểm sao nhẹ nhàng, trang điểm thế nào cho phù hợp. Đó, trừ ngày tu bát quan thế giới thì bữa đó không có trang điểm, phải chấp nhận thôi. Đó. Chứ kia còn mà ngày nào mà không tu bát quan ra giới thì quý vị cứ trang điểm làm sao nhẹ nhàng, ăn mặc thế nào đó phù hợp, đừng có quá tiết kiệm nha. Khổ hạnh quá không tốt đâu, không độ được sanh đâu. Còn đối với người xuất gia thì mỗi người mỗi hạnh, mình không có chấp vào hạnh nào, ai muốn thế nào thì làm thế đấy. Hạnh khổ hạnh giúp cho gì? Phật pháp được cứu trụ. Hạnh mà gọi là sống tốt đẹp thì sắp người giúp người khác ngưỡng mộ, cũng giúp độ sanh. Cho nên hai hạnh đó đều được, cho nên chúng ta không chấp vào đâu đó coi như là trung đạo. Và trung đạo rất quan trọng, trung đạo rất quan trọng, đừng chấp bên này, đừng chấp bên kia. Cho nên là tu hành á, Bồ Tát á mà phải tập tu ở trung đạo. Chúng sanh thanh văn đó, những người thanh văn á, họ rơi vào cái gì? Chấp một bên, chấp không. Còn Bồ Tát á thì không chấp không, không chấp có. Còn chúng sanh chúng ta là chấp có, cái nào cũng có, cái này thật, cái kia thật, vân vân. À, cho nên là rớt vào sanh tử luân hồi. Còn A-la-hán á, là gì? Chấp không, chấp không, tất cả cái gì nó cũng không hết, cho nên khỏi vô sinh tử luân hồi, khỏi đổi sanh. Còn Bồ-Tát là không chấp không, không chấp có, cũng không có chấp vừa có vừa không. Gọi là có một câu gọi là tứ cú bách phi, bốn cái điều gọi là câu là chẳng có chẳng không, mới đầu không có không không, rồi chẳng có chẳng không, vừa chẳng có vừa chẳng không, à, cũng chẳng có cũng chẳng không, từ bốn cái câu đó là kết hợp với bốn câu cũ nhân ra thành 16 câu, 16 câu rồi nhân kết hợp nữa thành ra 96 câu, 96 câu cộng với bốn câu đầu gọi là 100 câu, gọi là lìa tứ cú tuyệt bách phi. Nếu chúng ta rớt vào trong 100 cái đó, 100 cái chấp có cái này có cái kia đó, thì đều là chấp, thì đó không phải là trung đạo. À, quý vị hãy nghe trong Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hồi Nguyên Quán, hòa thượng nói tứ cú bách phi, hoặc là quý vị nghe trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa, hòa thượng cũng giảng như vậy. Cho nên chúng ta không chấp vào cái gì hết thì đó là trung đạo. Nhưng mà chúng ta làm không được. Làm không được thì sao? Thì chúng ta phải chấp trì danh hiệu đó, chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật, thì tất cả những ý niệm chấp trước khác mình đổi thành chấp danh hiệu A Di Đà Phật, chấp kinh Bồ Đề Thọ, chấp thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thì từ cái chấp đó, tuy là cái chấp này không phải là trung đạo hoàn toàn, nhưng nó cũng gần như trung đạo, nó rất gần với trung đạo. Và nhờ từ cái chấp đó mà chúng ta đới nghiệp bản sanh, chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Và nếu như ai đó niệm tốt thì từ cái chấp đó, tại vì nguyên tắc tu hành tịnh độ là gì? Dùng một ý niệm để diệt trừ tất cả các niệm. Đó, tức là niệm Phật là một ý niệm để diệt trừ tất cả các niệm. Vì nếu như chúng ta muốn ân vô sở trụ nhi xâm nhi sanh kỳ tâm, nhưng lục tổ huệ năng chúng ta làm không nổi. Không làm nổi thì chúng ta đành phải dùng một câu Phật hiệu là phương pháp chấp trì một cái. Chấp một cái để xóa đi tất cả những vọng tưởng phân biệt khác, những cái ý nghĩ khác hết. Gọi là dùng một ý niệm để diệt tất cả các vọng niệm khác. Sau khi diệt hết các vọng niệm khác thì quý vị còn một niệm, từ nhất niệm. Từ nhất niệm đó đến khi tu đến lý nhất tâm bất loạn là quý vị vô niệm, là không có chấp niệm đó nữa. Cho nên là lúc nào đó gọi là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, thì chúng ta đắc đạo thành Phật, thành Bồ Tát. Đó, nhưng mà bây giờ chúng ta làm không được thì chúng ta đành phải đi bước một đó, chấp trì. Cho nên người nào mà tu hành mà thật sự khế hợp với lý trung đạo thì người ta đâu cần phải niệm Phật. Không cần niệm Phật họ cũng thành tựu rồi. Không cần niệm Phật họ cũng về thế giới hoa tạng rồi. Cần gì mà thế giới hoa tạng với thế giới cực lạc là một chứ không phải là hai. Thế giới cực lạc nằm ở trong thế giới hoa tạng. Thế giới hoa tạng có thông với thế giới cực lạc. Năm xưa hòa thượng giảng á, lấy cái một con đường lớn ở Singapore coi như là thế giới cực lạc. Con đường đó là con đường lớn với sầm ất, gọi là thế giới cực lạc. Còn cả Singapore gọi là thế giới hoa tạng. Thì cũng vậy đó, chúng ta nếu mà tu hành được công phu đó thì được, nhưng mà chúng ta không tu nổi công phu trung đạo thì chúng ta đành phải chấp trì danh hiệu. Cho nên từ sự trì chúng ta đi vào lý trì, từ lý trì khế nhập thật tướng. Thật tướng đó gọi là thật tướng trung đạo. Thật tướng trung đạo là gì quý vị? Chính là tự tánh. Cũng là một danh từ khác của tự tánh mà thôi. Cho nên có khi thì nói là thật tế lý địa. Thật tế lý địa là cái thật tế lý địa là cái trong của thực tế. Trong thực tế. Trong thực tế là gì? Chúng là trong tự tánh. Tự tánh chúng ta mới là thực tế mà thôi. Còn lại là giả hết. Thế gian này giả. Tất cả mọi giả. Nhưng cái giả này giống như người nằm trong giấc mộng. Một giấc mộng dài kéo dài trăm năm, hết giấc mộng này lại kéo giấc mộng khác. Cho nên có người hỏi Hiện Trang, ủa chứ chúng sanh bao giờ độ hết chúng sanh? Hiện Trang nói trong kinh Tiểu Thừa có người hỏi chúng sanh vô biên hay hữu biên à, thì Phật mới nói ông không cần tìm hiểu làm gì. Tại vì giống như người bị bắn mũi tên trúng vào người, mũi tên độc trúng vào người, người đó phải lo gấp rút nhổ mũi tên ra khử độc đi chứ không chết. Tại vì nếu mà không xử lý kịp là chết. Còn bây giờ không lo nhổ mũi tên ra lại hỏi rằng cái mũi tên này bắn từ phía nào vậy? Ai bắn vậy? ngược bộ tộc nào bắn, ai chế tạo cái mũi tên này, cái độc này chế tạo từ công thức như thế nào, vân vân. Hỏi một hồi chết mất tiêu rồi. Cho nên Phật nói cũng vậy đó, người ở thế gian chúng ta tuổi thọ sống ngắn ngủi, cho nên các ông lo tu giải thoát đi. Còn có vấn đề thế giới hữu biên hay vô biên, chúng sanh hữu biên hay vô biên, thế giới bao giờ tận, bao giờ độ hết tất cả tận chúng sanh, việc đó không phải việc các ông. Các ông phải lo giải thoát sanh tử. Đó là trong kinh tiểu thừa quý vị. Còn kinh đại thừa có không? Có. Kinh đại thừa chúng ta có cái tâm tứ hoàng thệ nguyện là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. À, chúng sanh vô biên chúng ta thệ độ hết. Vậy chứ bao giờ độ hết chúng sanh? Ở trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện đó quý vị, quý vị thấy Đức Phật thọ ký cho ngài Địa Tạng Bồ Tát là bao giờ ông độ tận hết chúng sanh thì liền chứng quả Bồ Đề. Mà bây giờ ngài Đức Phật nói lấy một ví dụ, giả sử như trong Tam Thiên Đại Thiên thế giới cứ một cái cây, là một cỏ cây lúa mè gì đó làm một con sông Hằng, rồi có bao nhiêu số cát trong mỗi sông Hằng á là một cõi nước. Một cõi nước là giống như là một cái dải hệ hà của chúng ta đó. Rồi trong một cõi nước đó có bao nhiêu cái số cái bụi nhỏ trong một kiếp á đều đem làm kiếp cả. Thì Đức Địa Tạng Bồ Tát từ khi chứng quả vị thập địa Bồ Tát đến nay nó nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dụ ở trên. Huống hồ chi là khi ngài ở địa vị Thanh Văn Bích Chi Phật. Tức là cái số đó mình tính nổi không quý vị? Thiên Hàng hỏi bao nhiêu người rồi, người nào tính ra cái số đó? Quý vị nhập vô máy tính nó cũng không tính ra được luôn. Tại sao? Bao nhiêu cây, cỏ, lúa, mè, tre lao, đá, núi, bụi bặm ở trong một cõi Tam Thiên Đại Thiên. Và trong một Tam Thiên Đại Thiên thế giới chúng ta nói đơn giản là 1 tỷ cái hệ ngà. Mà bao nhiêu cây cối, bao nhiêu cái hạt bụi, bao nhiêu đá, hòn đá. Mà tất cả cái đó quý vị đi làm một con sông Hằng. Rồi con sông Hằng là con sông ở Ấn Độ, nó có bao nhiêu cát. Bao nhiêu cát mọi người thì quý vị hãy tính lấy cái số cát đó nhân cho cái số đằng trước. À, phép toán nhân. Sau đó mỗi cái số cát đó là làm một cõi nước. Mà số cõi nước đó là gì? Bao nhiêu số bụi. Bụi nhỏ, Hòa Thượng Trí Tịnh dịch là bụi nhỏ, thật đáng là vi trần. Vi trần là cái hạt vô cùng nhỏ nữa. Mà cái số vi trần trong một cõi nước biết bao nhiêu? Nội cái hạ, cái bàn đây thôi, cái bàn ở trên thiền trang ngồi đây mà bụi không đâu, không biết bao nhiêu hạt bụi to rồi, chưa nói bụi nhỏ là vi trần. Cái bụi nhỏ là vi trần, đó là cực kỳ nhỏ, trong kinh Hoa Nghiêm nói đó, quá nhỏ. Cho nên là cái giống như bây giờ là phân tử nguyên tử đó, nó nhỏ như vậy biết bao nhiêu phân tử nguyên tử, mà cái đó đi làm kiếp. Rồi lại bao nhiêu số bụi nhỏ trong kiếp đó lại làm kiếp nữa, rồi nhân lên, nhân quý vị đem mấy cái phép đó nhân với nhau. Cái số nhất M, số thứ hai N, số ba L, số thứ B, số thứ năm là K, nhân 5 con số đó lại mà toàn con số vô biên không, không tính được. Thì Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp lâu xa nay độ chúng sanh đó, lâu như vậy đó. Mà bây giờ chưa hết nữa, chúng sanh nhiều như vậy. Vậy thì chúng sanh là vô biên đúng không? Nhưng mà vô biên hay hữu biên, thực tế mà nói thì Hòa Thượng Tịnh Không ngài có một ví dụ như thế này chúng ta dễ hiểu. Chúng sanh từ đâu đến? Từ tâm của chúng ta. Quý vị cứ ngủ á, quý vị nằm mơ đó. Nằm mơ thì sao? Thấy có chúng ta, có thấy có người, có vật, có cái chúng sanh này, chúng sanh kia, có cây, cỏ, hoa, lá, bân bân, có đủ hoàn cảnh hết. Vậy tóm lại những cái đó nó từ đâu ra? Nó từ đâu ra? Vậy thì nó là giả, nó ra, nó đã giả thì nó cứ biến miết thôi. Cho nên đó là thật tướng của các pháp, là chúng sanh nó vô biên. Tại vì nó cứ vọng nó sanh, vọng nó sanh, vọng nó sanh, nó sanh hoài. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ có một đáp án là gì? Đáp án câu trong kinh văn này nè đó, gọi là tự nhiên quan sát tham hồi chuyển biến tối thắng. Đoạn sau chúng ta học cái nho đó là gì? Giống như là những luồng ánh sáng, cái màu sắc nó pha trộn với nhau, xa pha qua pha lại, nó hiện ra, nó chuyển biến tối thắng, nó xuất sanh vô tận, như trong tu Hoa Nghiêm áo chỉ vọng tầng hoàng hôm qua. Cho nên chúng sanh nó là vô biên, đối với chúng ta là nó vô biên, đối với vọng mà vô biên, nhưng đối với cảnh nó chân thì không phải là vô biên. Nhưng chúng ta bây giờ đang vọng thì đành phải nói vô biên. Còn khi nào quý vị thành Phật, quý vị thấy không phải vô biên. vô biên hay khi hữu biên là hai cái chấp trước. Cái sự chấp trước của chúng sanh nên mới có vô biên và hữu biên, cho nên đó là không phải trung đạo. Trung đạo là không có vô biên cũng không có hữu biên. Đó, thật tướng lý địa bất nhiễm nhất trần, tức là trong tự tánh, thật tướng lý địa tức là tự tánh không có nhiễm một cái trần, không có một pháp nào cả. Nhưng mà sao có thể sanh ra vạn pháp? Vạn pháp đó do thực tế đó hiện ra. Cho nên khi nào làm cảnh giới thánh nhân thì mới đàm thiết được, đàm quyền thiết diệu được, mới nói được những cảnh giới của thánh nhân. Còn chúng ta đang là phàm phu thì thôi, chúng ta chấp nhận dốt dốt, nghe chút xíu lâu lâu, nghe một chút cao cao vậy để khế hợp. Ngày nào đó mình có chủng tử trong thánh nhân, có chủng tử của đại thừa, có chủng tử của thế giới hòa tạng, có chủng tử của thế giới tây phương cùng lạc, có chủng tử của sự sự vô ngại pháp giới, có chủng tử của thật tế lý địa. Cuối cùng quý vị ngày nào đó chủng tử đó đơm bông cái trái, chúng ta cũng chứng được. Còn bây giờ chúng ta nói vậy cho vui thôi, chứ còn chúng ta không có thực hành chứng cảnh giới đó. Gọi là nghe mà nói, gọi là thánh ngôn lượng, tin lời Phật nói mà thôi. À, lời Phật nói là gọi là thánh ngôn lượng, để lời của nói của đức thánh nhân thì nó chắc chắn chính xác, cho nên gọi là thánh ngôn lượng. Còn chúng ta bao giờ chúng ta chứng được thì chúng ta mới thấy được cái cảnh giới đó. À, thì đoạn vừa rồi là Thiên Trang giảng về chữ thích đắc kỳ trung đó, trung đạo đó. Đúng nghĩa trung đạo là chấp cái gì cũng sai, chấp có, chấp không, chấp đúng, chấp sai, chấp gì đó. Có chấp tức là không có trung đạo. Nói rằng đó chẳng đúng, đó chẳng sai cũng là chấp. Nói cái đó vừa đúng vừa sai cũng là chấp. Cho nên không chấp tức là trung đạo. Thích đắc cù trung chính là câu mà này trong Kinh Kim Cang nói: ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Quý vị hiểu chưa? Đó, quý vị hiểu được câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tức là nên không có trụ gì đâu hết, sanh nó tâm như vậy. Hẳn là tức là tâm mình đừng trụ vào đâu hết. Nhưng mà chúng ta làm không nổi thì thôi, làm như trong Kinh Vô Lượng Thọ nói: tâm thường đế trụ độ thế chi đạo. Chúng ta tâm luôn luôn trụ ở trong đạo, độ đời, độ vượt thoát sanh tử, độ thế chi đạo, tức là độ mình ra khỏi sanh tử, độ người ra khỏi sanh tử. Độ bằng cách nào? Phật lúc mở đầu đó là phẩm nào? Phẩm thứ hai, Đức Tùng Phổ Hiền nói. Nhưng mà sau này đến phẩm cuối, gần cuối, Phật nói: ân thường niệm Phật nhi sanh hỷ. Thôi chúng ta nên ân thường niệm Phật, tức là nên thường luôn luôn niệm Phật đi mà sanh hỷ. Thọ trì quán độ sanh tử lưu, tức là nếu mà thọ trì được như vậy thì rỗng độ được dòng sanh tử. Độ dòng sanh tử là gì? Là qua, qua được dòng sanh tử. Phật thiết thử nhân chân thiện hữu. Phật nói rằng, giống dạc nói rằng, người đó thật sự là thiện tri thức của thế gian. Cho nên tu hành niệm Phật là đại thiện tri thức của thế gian, chứ không phải bình thường đâu. Quý vị đừng nghĩ mình tu hành dốt dốt không có ai biết. Không ai biết, nhưng ngày nào thành tựu vô số người biết. Hòa thượng Hải Hiền, quý vị thấy khi ngài tu có ai biết đâu, không mấy ai biết hết. Khi ngài bán sanh ngay lập tức có tín hiệu, ngài cũng tuyệt vời lắm. Ngài cũng sai cho đệ tử mang cái tích trượng, có cái tích trượng Hòa thượng Tịnh Không cầm đó quý vị, là của Hòa thượng Hải Hiền đó, đưa cho pháp sư gì Ấn Chí thì phải, đệ tử của ngài, mang tới Hồng Kông giao cho Hòa thượng Tịnh Không đi ấn chứng cho ngài Tịnh Không rằng bao nhiêu năm nay ngài giảng pháp quá tuyệt vời, ngài độ chúng sanh quá tuyệt vời, tôi ấn chứng cho ngài Kinh Vô Lượng Thọ giảng đúng rồi. Ấn chứng cho ngài là gì? Ngài giảng bản kinh, bản chú giải hội tập của ngài Hoàng Niệm Tổ quá tuyệt vời rồi đó, và ngài đã thành tựu rồi. Tôi ấn chứng cho ngài bằng cách hai cái: một là tôi trao cái bản tích trượng đó cho ngài, cái trượng đó, tích trượng cầm của ngài đó. Hai là gì? Tôi chụp cho ngài một cái tấm hình cầm cuốn sách lên, nếu muốn Phật pháp hưng chỉ có tăng tán tăng đó, tức là nếu muốn Phật pháp hưng chỉ có tăng tán tán tăng thôi. Hai điều đó chứng minh tất cả rồi, tôi vãng sanh để lại nhục thân bất hoại, chứng minh cho tất cả. Cho nên có người làm chứng cho Hòa thượng Tịnh Không, pháp mày thù thắng vô cùng. Ai làm chứng tuyệt vời nhất? Ngài Hải Hiền làm chứng tuyệt vời. Có ai làm chứng nữa không? Cô Lưu Tú Vân còn sống, chúng ta có thể coi như cô làm chứng được chút ít đúng không? Là cô niệm Phật tâm muội rồi, cô hết bệnh hồng ban xa rồi, cái bệnh ung thư máu đó, cái kiểu như dạng đó. Rồi cái gì nữa? Có một người là Bồ Tát Lưu Tú Thanh thị hiện tự tại, một tháng ra đi luôn, niệm Phật ra đi, báo luôn ngày giờ đó, hôm đó vãng sanh, thị hiện cho thấy. Cho nên đã chứng minh hết rồi, cái bộ kinh này thù thắng như vậy, pháp môn niệm Phật thù thắng như vậy, và rất nhiều người vãng sanh nữa. Bao nhiêu người vãng sanh lưu số lợi rồi, mà bây giờ không tin, người nào không tin nữa pháp môn này, chỉ có hai hạng. Một là, nói như ngài Lý Bình Nam nói là, một là cuồng huệ, hai là ngu si thôi. Quá ngu đi, không biết chọn pháp môn này. Hai là cuồng huệ. Cuồng huệ là gì? Cái trí huệ bị cuồng, bị khùng á quý vị. Bị khùng cho nên không biết chọn thôi. Thì đó, tưởng mà mình tu được các pháp môn khác được, ngon lắm. Thì chỉ có nói vậy. Tất nhiên, các pháp môn khác không sai, nhưng mà thời nay tu không nổi. Phật đã quyền ký trong kinh Đại Tập rồi, thời kỳ mạt pháp, ức ức người tu hành, khó có người chứng đắc, chỉ nương pháp môn niệm Phật mà thoát luân hồi. Ức ức, một ức là bao nhiêu? Nói như đơn vị bây giờ là một ức là 100 triệu, 100 triệu, ức ức là 100 triệu nhân 100 triệu. À, 100 triệu thì thêm một con số nữa là 1 tỷ. Như vậy là giảm xuống còn 10.000 tỷ. 10.000 tỷ người tu hành mà khó có người chứng đắc, chỉ nương pháp môn niệm Phật thoát luân hồi được con. Đó là bí quyết ta để lại cho các con đời sau. Các con không y giáo phụng hành, các con nghe người này nói, nghe người kia kia nói. Cho nên giữa đường thoái chuyển gọi là tâm trung hồi, chứ không phải tâm bất trung hồi. Cho nên không biết hành trì đó, rất là đáng thương. Gọi là thiếu thiện căn phước đức nhân duyên thì không thể sanh về nước kia. Rồi có người tu hành thì lại có thêm cái người sống, người chấp trước đã vô tịnh độ tông rồi. Hòa thượng nói phải ngũ khoa tịnh độ. Quý vị nhớ ngũ khoa tịnh độ chưa? À, có năm khoa tịnh độ. Chúng ta phải tu năm khoa tịnh độ. Nhất là gì? Đó. Thứ hai là gì? Và tịnh nghiệp tam phước. Không, bây giờ không nói ngũ khoa tịnh độ, chúng ta nói tịnh nghiệp tam phước thì nó dễ. Ngũ khoa tịnh độ là phải phổ hiền hạnh nguyện, rồi giới định huệ tam học, rồi lục độ ba la mật. Đó. Những cái điều này khó quá, chúng ta chưa nói. Chúng ta nói tịnh nghiệp tam phước 11 điều thôi. 11 điều là gì? Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, là ba cái phước báo nhân thiên. Tức là nếu quý vị tu được hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự tức là thầy thầy tổ hoặc là sư trưởng, là những người lớn đó mình á, thì mình sẽ, và từ tâm bất sát là từ tâm không giết hại chúng sanh, thì quý vị chỉ được cõi trời của người mà thôi. Quý vị tiếp tục tu thêm phước báo nhị thừa, tức là thanh văn thừa và duyên giác thừa. Đó là cái gì? Thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Là phải thọ và nhận đó, chấp nhận thọ trì tam quy, tam quy quy Phật, quy pháp tăng. À, cụ túc chúng giới là giữ gìn tất cả các giới đầy đủ, không có phạm oai nghi. Oai nghi là những cái phải nguy nhỏ hơn, gọi nhỏ hơn với lục. Ví dụ như đọc kinh, đọc kinh mà ta chân thì gác lên lên trời mà đọc kinh, đó là phạm oai nghi. Đọc kinh mà không cung kính, không có trang nghiêm, đó là phạm oai nghi. Những cái oai nghi đó không được phạm. Mặc cái quần đùi vô đọc kinh, đó là phạm oai nghi đó. Những cái oai nghi của người tại gia đó, còn oai nghi người xuất gia thì nhiều lắm đó. Cho nên là đó gọi là không phạm oai nghi, phải đầy đủ giới luật, không phạm oai nghi. Thì đó là ba câu. Đó. Rồi mới tới là ba tiếp theo là gì? Phát bồ đề tâm, tinh sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Phát tâm bồ đề, phát tâm đại thừa đó. Rồi sao? Đọc tụng đại thừa. Có đọc tụng đại thừa hay không? Tinh sâu nhân quả chứ. Tinh sâu nhân quả. Tinh sâu nhân quả là tinh đằng trước rồi mới trì được trì trai ngũ giới chứ. Nhưng mà đằng này là tinh nhân quả để điều thứ ba, tức là phải tinh niệm Phật vãng sanh, tinh niệm Phật thành Phật. Rồi đọc tụng đại thừa, tức là đọc kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà. Rồi khuyến tấn hành giả là khuyến tấn, khiến cho người ta tu hành tinh tấn đại thừa. Thế nhưng mà nhiều người bây giờ học đại thừa, học cũng nói niệm Phật vãng sanh, bây giờ họ chấp, con không làm được điều thứ nhất cho nên con không thèm tiến lên nữa, con bao giờ con làm xong điều thứ nhất con mới tiến lên. Cho nên họ chỉ nhắm hiếu dưỡng phụ mẫu thôi. Vậy thì cái gì, 11 điều của tịnh nghiệp tam phước là tiêu chuẩn vãng sanh của 10 phương ba đời tất cả chư Phật, mà trong kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ nói. Không làm thì có nghĩa là quý vị chấp nhận quý vị ở cõi nhân thiên mà thôi, cõi người, cõi trời thôi, hưởng phước báo nhân thiên thôi. Không đọc tụng đại thừa mà không chịu làm, cho nên rất những người đó thật đáng thương, thật đáng thương. Giống như quý vị thiền gia hôm qua mới lấy ví dụ, giống như quý vị cần bậc thang đi lên máy bay về Tây Phương Cực Lạc. Quý vị có 11 cái bậc thang ở trên, ở dưới. Thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu, thứ hai là phụng sự sư trưởng, thứ ba là từ tâm bất sát, thứ tư là tu thập thiện nghiệp, là 4 cái bắt đầu. Thứ năm là thọ trì tam quy, tiếp theo thứ sáu là cụ túc chúng giới, thứ bảy là bất phạm oai nghi, rồi thứ tám là bắt đầu phát tâm bồ đề, tinh sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Đó, 11 cái bậc thang, quý vị mới bước lên bậc thang thứ nhất thì bao giờ bước lên được máy bay, khỏi máy bay thì coi như ở lại ta bà rồi, cho nên không vãng sanh. Còn cái người khéo khéo một chút, mặc dù cái thang, cái tầng ở dưới họ chưa có làm hết, nhưng mà họ cũng làm được cái bậc thang từ 1 lên tới tầng 11, 11 cái bậc nước thang đó. Họ làm vừa đủ bước lên đi, bước nhẹ nhanh lên, nó lên, nó vừa lên trên nó sập cũng được. Lên được máy bay rồi, rồi về tới phương lạc, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Còn đỡ hơn lo mà xây cho chắc cái kia mà mãi mãi không lên được, cho nên ở lại ta bà. Cho nên những người học thì đang thấy rất là đáng thương. Nhiều người bây giờ chấp vậy đó, rất là đáng thương. Đây là do không nghe lời Hòa Thượng, không nghe kinh Vô Lượng Thọ, không hề chịu nghe lời giảng của Hòa Thượng. Gọi là y pháp bất y nhân, họ không có tin theo kinh Phật, họ chấp vào cái đó, thấy mình tu một chút xíu cái đó có thành tựu, gia đình có hạnh phúc một chút xíu, cái đó gọi là rơi vào tam thế oán. Tức là gì? Mới phát tâm tu hành có phước báo, phước báo rồi sao? Có phước thì hưởng phước, hưởng phước rồi sao? Đọa lạc ở trong đó, đâu ra nổi đâu, đâu có tiến lên được đâu. Cho nên học cả đời, quý vị nghĩ coi, thực tế mình nói đời nay con người đệ tử quy không làm được trọn vẹn đâu. Quý vị làm trọn vẹn không nổi đâu. Quý vị tu lên đại thừa, tâm quý vị rộng rãi. Thời nay là phải tâm đại thừa rộng rãi, rộng lớn thì quý vị tự nhiên làm nó không có vướng. Thì quý vị tu đệ tử quy hay tu thái thượng cảm ứng thiên, tu gì cũng được hết đó. Còn quý vị mà vướng chấp vào đó, quý vị không có ra được, mà không có nhìn thấu được, mà không có buông xuống được. Rồi ở trong đó luôn, cho nên đến khi sanh tử vô thường đến thì tiếp tục luân hồi, là có khả năng luân hồi rất cao. Tại vì sao? Mình tín nguyện không đủ. Phật nói đọc tụng đại thừa, mình không thèm đọc tụng đại thừa, kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà khỏi luôn đó. Không phát tâm bồ đề luôn, mình chỉ có phát tâm nhân thiên thì được quả báo nhân thiên chứ sao. Cho nên Thiện Trang nói lại, Hòa Thượng giảng có nhiều lần nói, trong đó có lúc Ngài nói thế này, lúc nói thế kia. Cho nên chúng ta phải dung hòa, dung thông lại, coi căn tánh đối cơ thế nào. Trong tứ tất đàn thì trong đó Hòa Thượng sử dụng vị nhân tất đàn đối trị từng cơ, thì mình phải đừng có để rớt vào chụp cái nào đó, chấp vào đâu đó tiêu. Cho nên chấp vào đó là gọi là không có phù hợp với trung đạo. Mình không có bài bác pháp nào cũng được, hộ niệm cũng được, cũng có nên hộ niệm, cũng có nên học đệ tử quy, nền tảng văn hóa truyền thống cũng nên học, nhưng mà chấp vào đó là rớt vào cái thích đắc kỳ trung này, không đạt được ha, là không đạt được cái trung đạo đấy. Cho nên quý vị này, câu một câu trong kinh văn Vô Lượng Thọ thôi, chúng ta triển khai là rất rộng và đủ tu luôn, rất rộng đủ tu, không thiếu gì cả đó. Cho nên ở đây mình phải học cho kỹ câu này nha, đừng có chấp trước, họ tu kệ họ, họ tu không được kệ họ, mình cứ nói như thế thôi, còn ai có duyên nghe, không có duyên thì thôi đó, không chấp, nói sầm thôi nha đó. Quý vị kiểm điểm lại, tiếp tục. Trung biểu tương ưng, chữ trung mà trong, chữ biểu là ngoài, tương ưng hay tương ứng cũng được. Chữ này nếu mà tra theo từ điển bình thường á, thì gọi là tương ứng, nhưng mà trong nhà Phật hay dùng tương ưng chứ không có dùng tương ứng. Trong nhà Phật thì quý vị lên mà mạng mà đánh vô bất tương ưng hành pháp, với đánh vô bất tương ứng hành pháp thì đa số ra bất tương ưng hành pháp thôi, chứ có bất tương ứng hành pháp ít khi có lắm. Chỉ có mấy tác giả sau này dịch mới dùng chữ tương ứng thôi. Còn những người mà Hòa Thượng bậc đi trước là dùng tương ưng không à. Cho nên là phải là tương ưng. Và đọc chữ tương ưng thì nó hay hơn là tương ứng. như kinh Tương Ưng Bộ của Hòa Thượng Minh Châu chẳng hạn đó, đó là một cái kinh, bộ kinh mà cũng dùng chữ tương ưng chứ không có dùng chữ tương ứng. Còn theo từ điển sau này thì người ta dịch theo từ điển cho nên thấy cái chữ tương ứng. Giống như chữ trong kinh Kim Cang á quý vị, kinh Kim Cang họ dịch thành kinh Kim Cương đó. Chữ đó chữ ra từ điển ra chữ cương chứ không phải can. Nhưng mà các hòa thượng trước người ta đã dịch Kim Cang rồi, kinh Kim Cang chứ ai nói kinh Kim Cương. Đó, chứ đúng không? Rồi lục tổ huệ năng chứ ai nói là lục tổ tệ năng, quý vị tra từ điển thấy chữ đó thành chữ tệ không à. Rồi cái vô là tệ năng, đâu phải tệ năng được. Và lục tổ huệ năng, chúng ta phải học theo nhà Phật, không phải học theo thế gian. Từ điển thế gian nó có sai mà, nó có thiếu mà, nó đâu có đủ đâu. Cũng chỉ một người nào đó, tác giả nào đó là họ tự làm cái từ điển thôi. Mình các hòa thượng trước các ngài đã tham khảo từ điển cổ từ xưa, cái ngày từ điển gốc các ngài quy định như thế, ngày các ngài dịch như vậy rồi. Còn từ điển đó người ta tự làm, người ta chuyện người ta, mình phải lấy Phật pháp là chính. Cho nên có nhiều người nói là sao chữ này không đọc tương ứng mà đọc tương ưng, thì đang nói theo Phật pháp đọc tương ưng. Còn nếu theo thế gian đọc tương ứng, quý vị thích tên nào cũng được, tương ưng tướng cũng được, không chấp. Nhưng mà đọc tương ưng nó hay hơn và nó phù hợp Phật pháp hơn thì nên chọn tương ưng. Đó, trung biểu tương ưng là bên trong và bên ngoài nó tương ưng với nhau, tức là bên ngoài biểu dáng ra mình tu không phải giả tu mà thật tu, thì trong tâm cũng thật tu. Sáng nay anh nhớ đến câu chuyện, thì câu chuyện này liên quan đến trung biểu tương ưng. Có một câu chuyện nhà thiền như thế này, gọi một, có một thiền sư gọi là thiền sư Tịch Mặc. Đại sư Tịch Mặc, gọi đại sư chứ không phải thiền sư. Vì trong đời đó có một sự kiện như thế này, thiền sư đó tu lâu năm cho nên thấy mình muốn mình nổi tiếng. Muốn nổi tiếng thì cách nhất là mình phải giả trang thiền tướng cầu bỉ cung kính, giả bộ mình tu thiền cao siêu lên để cầu người ta cung kính. Cho nên ông ta vị thiền sư này bằng cách là cứ ai đối đáp, mở ra cái hội đối đáp mà ai đối đáp gì á thì cứ im lặng thôi, gọi là thiền sư Tịch Mặc chứ mình không có trả lời. Và nếu như mà cần trả lời thì bảo hai người đệ tử, hai đệ tử rất là giỏi đối đáp ra nói chuyện, còn thiền sư cứ im lặng thôi. Thì danh tiếng nổi vang ở trong vùng vì thiền sư này rất tuyệt vời, có hai thằng đệ tử rất là giỏi, biện bác rất là giỏi, còn thầy thì không bao giờ nói, thầy cứ im lặng thôi à, cho nên nổi tiếng. Vì vậy có một vị thiền sư từ phương xa cũng gần ngộ đạo rồi, sắp ngộ đạo rồi, nhưng mà tại vì chưa có ngộ đạo, chưa có thầy ấn chứng, cho nên nghe nói ở đó có một vị thiền sư Tịch Mặc nổi tiếng như vậy, chắc chắn mình tới mình tham vấn. Nếu mà tham vấn được ngài chỉ điểm cái chắc là sẽ được ngộ đạo, ngài chỉ cần nói một câu thôi là mình sẽ ngộ đạo. Cho nên tới gặp ngài. Thì hôm bữa đó thì tới gặp thì bình thường chỉ được gặp hai người đệ tử thôi, nhưng mà bữa đó hai đệ tử có việc đi ra ngoài, đi Phật sự ra ngoài, cho nên vị thiền sư này bất đắc dĩ phải tiếp khách. Thì bây giờ người kia vô nói, bạch ngài, con tu hành bao lâu năm, con ở trong thiền môn ăn hết bớt bao nhiêu cơm gạo rồi của đàn na tính thí rồi, con có một nhiều vấn đề chưa được tỏ ngộ, mong ngài chỉ điểm. Đó, tức là người kia gật và không có nói gì hết, gật vậy thôi, ra vẻ giả trang thiền tướng cầu quỷ cung kính mà. Đó, bắt đầu kêu nói, con đầu tiên con hiểu, không biết hiểu thế nào là pháp. Đó, tức là hỏi ba cái vấn đề thôi, cái tu thì hiểu thế nào là pháp. Thì thiền sư kia nghe nói pháp, ông cảm thấy khó, không biết trả lời làm sao. Ông kêu, không biết hai thằng đệ tử mình về chưa, quay qua quay lại, quay qua quay lại vậy nè, quay đó quay qua lại biết tìm coi có hai đệ tử nó về chưa, đi ra hiểu tới trả lời giùm mình, tao bí rồi, tao không trả lời được đó, tao không biết trả lời pháp là gì hết. Đó nó giỏi quá, nó hỏi pháp thế nào pháp. Thì cảm ơn ngài, ngài trả lời rất hay, con hiểu rồi. Rồi bắt đầu qua câu hỏi thứ hai, thế nào là Phật. Thế bắt đầu là ông không cái biết làm sao, cái thằng này nó hỏi khó quá cho nên thôi né này, sợ nó nhìn vào mặt mình chậm chậm thôi, nó nhìn vào mình đợi câu trả lời, giống như ngài đại sư chuyên gia mà thật là lâu á, hòa thượng Tịnh Không phải đợi đó lâu, không biết làm sao cho nên thấy cái ánh mắt nó nhìn vào chậm chậm đợi câu trả lời. Ông khổ quá, ông nhìn đến đếm nhìn trên trên cao á, nhìn trên mái nhà coi thử coi bao nhiêu cột kèo để tránh mà ăn đi. Thì người kia chợt hiểu ra, ô cảm ơn ngài, ngài đã trả lời rất là chính xác, rất là hay, con hiểu rồi. Rồi bắt đầu có qua tới tiếp tục thêm hỏi nữa, à, thế nào là tăng, làm sao để tu hành? Cái đó ông nó tức quá, ông kìa, nó hỏi quá nhiều, cầm cái nắm đấm lại vậy nè đó, ý là nói mày đi chỗ khác đi, không tao đập mày cho mày cái bây giờ đó. Thì người kia hiểu rồi, cảm ơn ngài, con hiểu rồi, hôm nay nhờ ngài khai thị con đã hiểu được đạo rồi, con từ giả ngài, đảnh lễ ngài đi ra về. Thì lúc đó đảnh lễ ra, rồi ông đi ra hả, thì gặp ra hai người học trò vừa đi về. Cái hai người học trò đi về gặp, ủa sao sao ngài tới bữa nay tới thăm vấn ngài, từ đâu tới thăm vấn kìa, tôi thăm vấn rồi, sư phụ ngài tài ba lắm, không nói một lời nào mà toàn ra hiệu không, tôi thấy rất là tuyệt vời. Kêu mấy hai người học trò kêu, sư phụ mình xưa nay giả bộ không mà làm gì có chuyện đó, rồi sao bữa nay ra hiệu hay nữa vậy, cái ngài hỏi gì? Cái bắt đầu mới hỏi là à, tôi hỏi là pháp là gì. Thì sư phụ của hai ngài là quay qua quay lại chỉ cho tôi là à, tất cả mọi thứ đều là pháp, đông cũng pháp, tây cũng pháp, bên trái cũng pháp, bên phải cũng pháp, không có bên có gì là pháp, cho nên pháp là trung đạo, không có gì cả, tất cả đều là pháp, pháp là từ tâm ra, cho nên tôi hiểu được như vậy. Sư phụ trả lời hay quá à, thầy đại sư trả lời hay quá, tôi hiểu được rồi. Thế rồi tôi hỏi Phật là gì, thì thấy ngài ngồi ngóc lên phía trên, ngài nói Phật là chí cao vô thượng, ý ngài nói chỉ trên mái nhà là nhìn lên trên đó, Phật là chí cao vô thượng, là quả tôi vị tối thắng nhất trong thế gian, không gì vượt bằng. Thế tôi hiểu ra rồi đó. Rồi thế, khi mà tôi hỏi tăng là gì, cầm vô đó thì tôi biết là tăng là quý báu nhất thế gian, giống như cái bàn tay này là làm tất cả Phật sự, truyền trao, cầm cái bó đuốc đó truyền pháp cho chúng sanh. À, quý vị hay, cho nên là người ta dùng tâm chí thành cung kính, người ta học được rất nhiều điều, đó gọi là gì, trung biểu không tương ưng. Ông thầy kia thì không có trung ưng, nhưng mà cái người này tâm rất là tuyệt vời, học được hiểu được và tất nhiên tuyệt vời. Câu chuyện đó là câu chuyện hài, ban đầu là câu chuyện nhà thiền. Ý nói chúng ta học Phật pháp là ý tại ngôn ngoại, có thể người ta giảng không thiệt, thành nói là giả bộ thôi, giả trang thiền tướng, nhưng người kia có tâm như vậy thì hiểu như vậy, đó gọi là pháp cầu mà vô bất cầu. Pháp có thể cầu được mà không cần cầu, cầu đâu, cầu trong tâm mình. Cho nên tâm mình thành kính thì tự nhiên sẽ hiểu được, sẽ tự nhiên hiểu được thôi. Và tự nhiên đây chúng ta đã có câu chuyện đó, quý vị đừng học vị thiền sư kia. Vị thiền sư mà trung biểu không tương ưng thì không nên, chúng ta phải học bên ngoài và bên trong tương ưng với nhau đó, chứ không là bên ngoài bên trong không có tương ưng. Thì ở đây hòa thượng có chú giải chữ trung biểu tương ưng, là trung là chỉ nội tâm, biểu là biểu hiện bên ngoài. Đây là nói Bồ Tát tâm khế hợp trung đạo, cho nên được bên trong và hình dáng bên ngoài, cho nên được được bên trong và hình dáng bên ngoài, cho nên ngoài và trong nhất như, tức là như một, tự nhiên tương ưng, tức là không cần phải ra là bộ làm dáng làm điệu gì hết, nào giả trang thiền tướng cầu bỉ cung kính khỏi, không cần. Chúng ta cứ tu hành đi, tự nhiên đến lúc đó tâm mình tu hành được đến trung đạo thì nó toát ra oai nghi, gọi là trong tu hoa nghiêm ói chỉ vọng tận hoàng nguyên quán đó, đó là oai nghi trụ trì hữu tắc đức. Quý vị có phong thái, có oai nghi của người tu hành, người cư sĩ có phong cách của người tu hành, của người cư sĩ, người xuất gia có phong cách người xuất gia. Còn quý vị diễn diễn lên diễn xuống, quý vị diễn đó là biểu lý bất tương ưng, ha, trong và ngoài, nội tâm và ngoài không hết. Cho nên muốn cầu pháp chúng ta gọi là pháp nhất thừa, Phật ta là pháp đại thừa. Phật pháp là phải dùng chân tâm, phải thật chất đó. Cho nên là trong ngoài phải cần tương ưng, chứ không là không 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 tương ưng thì không được nha. Cho nên đây là chúng ta phải phải học điều này. Thì ở đây trong triệt ngộ thiền sư đó, Thiền sư Triệt Ngộ thì chắc quý vị cũng biết là tổ sư thứ 12 á, Tịnh Độ Tông á, ngài có nói một câu như thế này: ngoại mộ chư thánh, nội trọng kỷ linh. Tức là gì? Bên ngoài á thì chúng ta là nên là kính mộ các bậc thánh, bên trong á thì chúng ta phải trọng kỷ linh, tức là phải tôn trọng linh tánh của mình. Đây chính là giải thích cho câu trung biểu tương ưng. Đây là một cách giải thích. Quý vị có hiểu không ạ? Thì càng đọc như vậy có liên quan gì không ạ? Tức là đối với bên ngoài á thì chúng ta phải tỏ vẻ cung kính với chư thánh, chư thánh tức là các bậc thánh. Bên trong tâm chúng ta là phải tôn trọng chính mình. Ý nói họ làm được, các ngài làm được, chúng ta cũng làm được. Tâm chúng ta vốn đầy đủ tất cả vạn pháp, vốn đầy đủ tự tánh thanh tịnh, vốn đầy đủ Tây Phương Lạc. Người ta niệm Phật vãng sanh, mình cũng niệm Phật vãng sanh được. Người ta đoạn phiền não được, mình cũng đoạn phiền não được. Người ta chứng quả được, mình cũng chứng quả được. Và mình mến mộ chư thánh, coi tất cả mọi người đều là thánh. Đó, đó gọi là xem tất cả mọi người đều là Phật Bồ Tát. Và tâm ta, trong tâm ta chỉ có ta là phàm phu, nhưng ta có tự tánh, đó là niềm tin. Cho nên các vị thiền sư nói một câu nói nào đó nó có vô lượng nghĩa trong đó, nhưng không dễ dàng hiểu được. Đó là lý giải của thiền trang mà thôi, quý vị có thể hiểu sâu hơn nữa. Vậy thì bây giờ trong ngoài muốn tương ưng thì chúng ta hãy cố gắng làm được điều đó, lúc nào trong tâm và bên ngoài. Bên ngoài biểu thị sự tu hành, người có tu dưỡng có đức đó quý vị, là họ rất cung kính, họ rất khiêm tốn, họ rất là nhún nhường, họ không có màu mè. Hả? Người thật sự tu hành là không có màu mè. Còn người chú trọng bên trong, đó là người tu hành. Còn ngược lại, người chú trọng bên ngoài, tất nhiên không để ý bên trong. Mà không để ý bên trong thì sao? Tất nhiên là thường là có vấn đề. Cho nên vì sao tâm mình không đặt vào sự nghiệp chánh đạo, mình lo diễn, mình lo trang điểm, mình lo cái gì đó vân vân, không suốt ngày trang điểm cho lè lẹt bên nó làm cái gì đó, thì chứng tỏ là mình thiếu tương ưng ha. Cho nên ở đây chúng ta cũng có thể học câu này rồi: tự nhiên nghiêm chỉnh thì sẽ được tự nhiên nghiêm chỉnh. Nghiêm là trang nghiêm, chỉnh là chỉnh tề, tức là trang nghiêm, à, chúng ta nói là tốt đẹp đó. À, ngay ngắn, chỉnh tề là ngay ngắn. À, tự nhiên nghiêm chỉnh, đây là một trong những chữ tự nhiên trong phẩm này, có 30 phẩm 32 này có 9 chữ tự nhiên. Hôm bữa chúng ta đã học một chữ tự nhiên, à, đó là niệm đạo chi tự nhiên. Ở đây chúng ta tiếp tục là tự nhiên nghiêm chỉnh. Thì Thiên Trang để giảng từ từ rồi Thiên Trang đi ăn tiếp. Đây là chú giải hòa thượng về chữ tự nhiên nghiêm chỉnh này. Chữ tự nhiên là chỉ quy luật tự nhiên của tất cả các pháp nghiêm chỉnh, à, trang nghiêm chỉnh tề, tức là từ nãy thì đang nói rồi đó, là trang nghiêm ngay ngắn. Ê, tự nhiên nghiêm chỉnh là sao? À, đại câu này hơi khó hiểu. Ý nói các vị Bồ Tát ở Tây Phương Lạc, các ngài tu hành rất là tốt, các ngài có thể là gì, tu hành một cách dũng mãnh, trí huệ có, các ngài không có thoái chuyển giữa đường, các ngài không có lười biếng giải đãi lúc nào cả. Bên ngoài thì cái ngài ta là thông thả thôi, nhưng mà bên trong luôn luôn tinh tấn. Rồi các ngài có thể tâm rộng bao la, dung hợp nhập được cái hư không, phù hợp với lý trung đạo, bên ngoài và bên trong tương ưng với nhau. Cho nên các ngài tự nhiên thành tựu thôi, nó tự nhiên thành tựu thôi, gọi là được cái sự trang nghiêm, và tự nhiên nó sẽ ngay ngắn mà thôi. Thì ai đây nói là đó là nói đơn giản ha, nói ý nghĩa đơn giản. Nói với chúng ta là gì? Chúng ta tu hành cũng vậy, nếu như tâm mình đã là thật sự thành kính, có thành kính cung kính, có tâm cầu đạo, mình tu hành tốt, tự nhiên mình cũng sẽ nghiêm trang tề chỉnh, tức là mình sẽ có cái dáng đẹp, đẹp một cách tự nhiên, không cần phải đi phẫu thuật thẩm mỹ, và chúng ta cũng ngay ngắn đoan chánh đó. Quý vị thấy giống như thiền trang thì cũng tự khoe một chút xíu, quý vị coi cái video mà hồi xưa cách đây 2 năm trước từ năm 2018, 2019 gì đó, 3 năm trước. Nhận ra mặt mày cũng không có trang nghiêm, không có đẹp như bây giờ. Bây giờ đẹp hơn, là trang nghiêm hơn rồi đó. À, nó nhìn thấy là có đoan chánh hơn, chỉnh tề hơn. Đó là gì? Mình tu cũng có một chút phước hơn rồi. Đó. Và quý vị thấy đó là những người tu hành tốt thì tự nhiên nó sẽ tự nhiên nghiêm chỉnh, khỏi bị đi phẫu thuật nha. Phẫu thuật thẩm mỹ gì đó là không phải tự nhiên đó, còn đây là tự nhiên. Còn nói sâu hơn là tự nhiên, đây là quy luật tự nhiên của các pháp. Các pháp nó biến đổi, nó theo mọi quy luật tự nhiên. Và nếu như nó thuận với tự tánh thì nó sẽ trở thành tốt đẹp, trang nghiêm. Còn nếu như nó ngược với tự tánh thì các pháp nó biến hóa xấu đi. Giống như người, tại sao người ta tu hành nhiều mà mặt mày càng ngày càng xấu, càng ngày càng tối? Nãy có người hỏi đúng không ạ? Tại vì sao? Tâm người ta không tương ưng, tâm người ta có vấn đề, hoặc là phiền não nhiều, có thể là tham sân si mạn nghi, hoặc là họ có những cái vấn đề gì đó trong đầu, cho nên cái mặt người ta nó không thể nào sáng được, vì cái từ trường nó phát ra xấu. Cho nên cái quy luật nó đi ngược cái quy luật tốt đẹp của tự nhiên, thì tự nhiên cái nó tác động ra, gọi là những làn sóng nó tác động á, gọi là ba động đó. Ba là sóng, động là cái nó dao động, cái sóng dao động nó cứ dao động, nó đa truyền này. Nó tác động vào các vật chất, trong đó là tế bào của trên mặt nó, thân thể vân vân. Cho nên tự nhiên cái làn sóng tốt đẹp thì nó sẽ phát kết tinh thành những cái tinh thể tốt đẹp, làn da nó sẽ sáng hơn, nó sẽ có cái thần thái vân vân, nó có sẽ có nhiều cái tốt đẹp đó. Cho dù người ta có bệnh chăng nữa thì người ta vẫn có tự tại, rất là nhìn người ta phong thái, rất là an nhiên. Còn người cho dù có mập mạp chăng nữa nhưng mà thiếu cái đức tu ở trong bên trong thì tự nhiên họ cái nó có nhiều vấn đề lắm. Tự nhiên cái mặt mày nó sao sao đó, nó cái này rồi nó không có đoan chánh, nhìn nó điểu điểu sao đó vân vân. Đó là do cái này là đi ngược với quy luật tự nhiên. Và quy luật tự nhiên là gì? Thuần thiện là tốt đẹp. Tốt đẹp tốt nhất là thật báo trang nghiêm độ, là tâm thanh tịnh. Và chính là đề kinh Vô Lượng Thọ nói. Quý vị thấy đề kinh Vô Lượng Thọ là gì? Phật thiết đại thừa vô lượng thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Thì đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm, thì chúng ta tạm thời bỏ chữ đại thừa đi. Vô lượng thọ là cái quả, quả là sống lâu vô lượng. Trang nghiêm là tốt đẹp, đó là quả. Thì muốn được quả thì phải tu nhân. Tu nhân gì? Thanh tịnh bình đẳng giác. Quý vị phải tu được tâm thanh tịnh, quý vị phải tu tâm bình đẳng, không phân biệt ta người, đây là kẻ thù, đây là kẻ yêu thương, không có. Giác ngộ là tương ưng với sự nghiệp của Bồ Tát, của Phật. Cho nên có những người tu không tu theo được ba cái nhân đó, không có thanh tịnh, không có bình đẳng, không có giác, thì làm sao mặt mày sáng sủa, làm sao thân tướng đoan nghiêm. Người ta cứ diễn giả bộ, diễn giải gì đó thì cũng là đi đóng vai thôi, không có phù hợp. Quý vị để ý, bây giờ khoa học chứng minh rồi đúng không? Chứng minh nước đó, kết tinh của nước đó, cho nên thân thể tự nhiên tốt đẹp thôi. Cô Lưu Tử Vân quý vị thấy không? Hồi xưa cổ bệnh đau khổ sở gì đó, mà sau này cũng mặt mày của sáng bóng, láng mà đẹp, trẻ lại giống như hồi sinh. Vì sao? Công phu đắc lực. Công phu đắc lực. Công phu gì? Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác ngộ. Muốn thanh tịnh, bình đẳng, giác ngộ thì chúng ta phải chỉ có thường ngày nghe pháp đi. Nghe pháp nào? Phải nghe pháp xuất thế gian, phải nghe Phật pháp đại thừa. Quý vị nghe pháp thế gian không thì rất nguy hiểm. Quý vị chỉ cái đó nó không có bình đẳng, nó không có giác, nó chỉ có, nó cũng khó mà có thanh tịnh. Ví dụ như quý vị thử đi, Thiện Trang có kinh nghiệm lắm. Có kinh nghiệm là nhìn những người khác, người nào mà họ thường xuyên, mấy đứa học trò Thiện Trang tại Thiện Trang hồi xưa đi dạy, học trò mà mới vào học lớp 10 mà nó ngây thơ đó quý vị, mặt mày nó sáng lắm, nó sáng lắm, nó vẫn còn ngây thơ, lâu lâu mới có vài đứa thôi. Cái lớp nào mà học giỏi đó, lớp nào nó còn ngây thơ trong trắng đó. Rồi cái thời gian sau cái bắt đầu nó yêu đương, cái bắt đầu mặt mày nó tối lại, nó bắt đầu nó sầm ra, nó nhiều thứ lắm. Thì sao? Vì sao như vậy? Vì nó niệm thông thanh tịnh. Ý niệm nhiều nhất là ý niệm dâm dục. Cho nên tâm dâm dục khiến cho cái mặt mày nó xấu đi. Cho nên người tu hành nó thường nghiêng thâm nhập kinh tạng thì quý vị sẽ có mặt mày tốt đẹp thôi. Quý vị nghe pháp đại thừa, quý vị nghe tâm bồ đề, quý vị nghe lý hoa nghiêm, quý vị nghe lý di thất học vân vân, quý vị toàn duyên với pháp đại thừa, tâm niệm quý vị toàn đại thừa, quý tâm niệm quý vị toàn là Đức Phật A Di Đà, tâm niệm quý vị toàn là Tây Phương Cực Lạc, thì tất nhiên thân thể quý vị sẽ tốt đẹp vì những làn sóng tâm nó phát ra tốt đẹp. Không chỉ thân thể tốt đẹp, cảnh giới tốt đẹp. À, còn những người tại sao họ tu hành không đắc lực? Vì họ tâm họ có tham, có sân, có si, có những cái mạng tức là ngã mạng, có những cái nghi ngờ, rồi có phân biệt ta người, có thù ghét người kia. Cho nên là tâm của họ như sát ra những làn sóng rất xấu, cơ thể nó chuyển biến xấu thôi. Cho nên Thiện Trang nói quý vị tu hành, quý vị không lừa được người ta đâu. Đó, tự nhiên nghiêm chỉnh nè, đó, nó phải như vậy. Và nếu khi nào quý vị thanh tịnh tuyệt đối, quý vị chứng minh chứng được cái gì? Thanh tịnh bình đẳng giác là thật báo trang nghiêm độ, là cái cõi cảnh giới là gì? Không có hoa tàn hoa héo, luôn luôn cảnh giới không có bao giờ thay đổi. Ba đại A Tăng kỳ kiếp là tuổi thọ thật báo trang nghiêm độ đó, là luôn luôn như vậy thôi, gọi là như vậy. Người luôn luôn à sanh tươi giống như tuổi trẻ 18 đôi mươi. Bồ Tát có một pháp gọi là pháp ăn nhi hạnh, ăn cái hạnh đó, ăn nhi hạnh tức là hạnh của người trẻ, không phải hạnh trẻ con không đâu, mà cái hạnh người trẻ giữ được cái hạnh thanh tịnh trẻ. Và Hòa Thượng Tịnh Không ngài cũng thể hiện, ngài chứng minh được là ngài tu hành đắc lực. Cho nên khi mà ngài qua di dân qua Úc á quý vị, người ta test vì người già rồi, người ta đâu có cho người già qua Úc ở, người ta phải kiểm tra sức khỏe. Chính cái ông hình như bộ trưởng bộ ngoại giao hay bộ gì đó mà viết thư mời cho đặt cách cho Hòa Thượng, vì Hòa Thượng lớn tuổi rồi, ngài lúc đó 70 mấy tuổi rồi, 75 tuổi thì phải, 75 tuổi hay vào 70 mấy tuổi đó, năm đó là năm 2010 và 75 tuổi đúng rồi đó. À, năm 2000 chứ, 2000 là 75 tuổi. Cho nên ngày qua test xong kiểm tra sức khỏe thấy máu ngài như người 35 40 tuổi thôi, 35 40 tuổi, công phu đắc lực liền đó. Công phu đắc lực là như vậy đó, nó chuyển lại. Thiện Trang thì không biết thế nào, Thiện Trang cũng nhiều nghiệp chướng lắm, tu hành thế nào đó không biết. Hôm nay chẳng hạn như không biết sao ra mở cái cửa cái đứt cái tay đó, cái cửa nó quá cứng kéo một phát, cái thành nó quá bén đứt cái tay, máu chảy qua trời. Thiện Trang không có cái gì cầm máu hết. À, thì cũng bình thường thôi, mình cứ vất mà vô tư. Hồi xưa là có sợ sệt chứ bây giờ tu hành rất an nhiên, không có sao cả. Cầm máu không được, ta cứ để từ từ. Rồi ra mà thấy, nhưng mà thấy máu, ôi sao máu bữa nay mình cũng tốt đẹp, máu nó tươi lắm. Chứ không phải máu nó không tốt như hồi xưa. Nếu chẳng hạn như vậy đứt tay bình thường rồi tự nhiên rất mau lành đó. Em mới hồi sáng đứt tay đó, thì chẳng thấy cái ồ gì hay. Và Thiện Trang để ý những cái đường gân máu của Thiện Trang hình như nó tốt hơn hồi xưa rất nhiều. Hồi xưa nó không tốt bởi đó. Cho bây giờ có bệnh gì đó nữa, mình thấy cơ thể mình cũng tốt đẹp hơn. Nhờ sao đây? Nhờ hàng ngày ở trong kinh pháp. Bỏ kinh pháp ra không chịu nổi đâu quý vị. Suy nghĩ lung tung hơn ta là cái tâm mình nó tán loạn, nó nhiễm liền à. Cho nên là ở trong Phật pháp thôi, suốt ngày dịch pháp, nghe Hòa Thượng thôi. Còn ngày nào đó có nhiều việc quá, lên mạng mà đọc báo là thấy phiền não, tâm mặt mày nó tối lại liền. Đó, giống như cái đợt năm ngoái, cái đợt năm nào đó mà có thời gian mà Thiện Trang dành mất 2 tuần chỉ để bỏ hết công việc, chỉ lên soạn máy tính rồi chỉ cắt dán sửa chỉnh cái bản kinh Vô Lượng Thọ thôi, mà mặt mày nó xấu hẳn luôn. Tại vì sao? Không có đọc cái nội dung trong đó, mà toàn là cái chỉnh không à, chỉnh máy mà cứ chỉnh mình thấy khó chịu, tại vì chỉnh qua chỉnh lại không được, chỉnh tới lui không được, nên tâm mình nó không có tốt nữa. Thì tự nhiên cái biểu lý nó tương ứng với nhau, mà trong ngoài nó tương ứng nhau, mà trong tâm phiền não thì nó sanh ra tướng phiền não, rồi tự nhiên nó không nghiêm chỉnh thôi, nó không có trang nghiêm, nó không có tốt đẹp thôi, nhìn mặt là biết liền đó. Bây giờ cho nên người nào nhiều dâm dục quý vị nhìn là biết liền, người nào nhiều phiền não nhìn là biết liền. Từ đó chúng ta biết tu hành nên chọn thiện tri thức như thế nào, nên biết mình tu đúng hay không đó. Tự nhiên nghiêm chuẩn là cái quy luật tự nhiên của tất cả các pháp đọc tương ưng với tự tánh, càng bao nhiêu tương ứng nhiều thì các pháp nó càng tốt đẹp. Trái ngược với tự tánh nhiều thì, tức là phiền não nhiều thì các pháp nó xấu. Điển hình như thế gian chúng ta bây giờ là đời loạn ngũ trược ác thế, do cũng quy luật tự nhiên các pháp. Quy luật gì? Bây giờ chúng sanh phiền não quá nhiều, chúng sanh quá tạo nghiệp quá nhiều, tâm quá xấu, cho nên địa cầu này quá xấu, đất đai xấu, bây giờ bão tiếp, động đất rồi vân vân, bão tố vân vân. Tất cả những điều này do tâm xấu tạo ra cảnh giới xấu. Đó là quy luật các pháp. Thế giới Tây Phương Lạc tốt đẹp là sao? Tại vì Tây Phương Lạc là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Về đó không có ý niệm tham sân si, không có ý niệm cống cao ngã mạn, không có niệm về thân thể, tất cả mọi thứ đều niệm Phật thôi. Trong kinh A Di Đà hay kinh Vô Lượng Thọ đều nói giai sanh giai điều niệm luôn luôn là niệm đó. Ví dụ như trong kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta nói là kinh Vô Lượng Thọ đi, lúc sau á ngài Đức Phật hỏi ông có thấy người ở đó họ liên tục niệm Phật hay không, đúng không? Quý vị thấy không? Có không? Có câu đó mà, họ luôn luôn niệm Phật mà. Cho nên thế giới Tây Phương Cực Lạc nó tương ưng với tự tánh nhiều thì nó thuần khiết như vậy, nó đẹp, tốt đẹp thôi. Cho nên nó gọi là tự nhiên nghiêm chỉnh đó. Cho nên bây giờ ai muốn đẹp không, cố gắng nha, ngày ngày thâm nhập kinh giáo đi, nghe kinh Vô Lượng Thọ đi, nghe tu nghe Phật pháp đại thừa đi, tâm mình tự nhiên nó đẹp thôi. Tâm mình nó đẹp rồi thì tướng sẽ đẹp, tướng tùy tâm chuyển đó, tướng sẽ đẹp. Và cuối cùng tướng đẹp nhất là gì? Đẹp ở Tây Phương Lạc, có thân thể đẹp tại Tây Phương Lạc. Có thêm một điều nữa là gì? Là cảnh báo, tức là y báo, chánh báo đều tốt đẹp, là thế giới Tây Phương Lạc. Còn bây giờ chúng ta thấy cộng nghiệp chúng ta làm gì đó, làm cho nó cũng chuyển được chút xíu thôi, không chuyển được nhiều đâu. Xung quanh người ác nhiều quá, người tâm chúng sanh nhiễm quá, ô nhiễm quá mà. Thì thôi, chúng ta phải cố gắng nương nương bớt để tự nhiên nghiêm chỉnh này. Mình cố gắng tri cầu tốt nhất là Tây Phương Lạc. Rồi bây giờ Thiện Trang xin đọc cái phần chú giải này, phần tạm dịch này. Ra vào cúng dường, quán kinh hành đạo, vui vẻ khoái lạc, không tập lâu dài, tài năng dũng mãnh trí huệ, tâm không giữa đường thoái chuyển, ý không lúc nào lười biếng. Bên ngoài dường như thông thả, bên trong nỗ lực dụng công, dáng dấp bao dung hư không, vừa vặn phù hợp trung đạo, trong ngoài tương ưng tự nhiên nghiêm chỉnh. Thì đây là thầy Văn cố gắng dịch nhiều chữ một chút xíu để sau này đọc nó có vần. Ví dụ như ra vào cúng dường, quán kinh hành đạo là nhịp 44. Rồi vui vẻ khoái lạc không tập lâu dài cũng là nhịp 44. Rồi tiếp theo là đành phải tài năng dũng mãnh trí huệ là nó phải 6. Thì tiếp theo là tâm không giữa đường thoái chuyển, nó cũng là 6 chữ. Ý không lúc nào lười biếng cũng là 6 chữ. Thì sau này mình đọc á, nó sẽ thuận, nó sẽ hay, nó sẽ nhiếp được. Bên ngoài dường như thông thả, bên trong nỗ lực dụng công. Đó, dịch ý một chút. Dáng dấp bao dung hư không, vừa vặn phù hợp trung đạo, trong ngoài tương ưng tự nhiên nghiêm chỉnh. Quý vị hãy đọc cũng khá suông. Đó, muốn dịch hay thì phải dịch theo cái vần, nó vần đó là nó dịp đó, 664644 vân vân, thì hoặc là 55 thì đọc tự nhiên nó hay, nó có cái vần thì mình đọc nó sẽ hấp dẫn hơn. Hòa thượng chú giải đoạn này như sau: chúng Bồ Tát của thế giới Cực Lạc có thể hóa thân hiện ở 10 phương thế giới, cúng dường tất cả chư Phật mà không chút chướng ngại nào. Khi trở về lại có thể hợp thành một thân cúng dường bổn sư A Di Đà Phật. Các ngài có thể thấu suốt hiểu rõ giáo huấn của Phật và có thể đem giáo huấn của Phật thực hành trong đời sống thường ngày. Đây là huân tập thời gian lâu dài, tự nhiên khế nhập cảnh giới Như Lai, đạt được pháp hỷ sung mãn, biểu hiện ra tài năng dũng mãnh, niềm tin của các ngài kiên định, không thoái chuyển, mà lại có tâm tinh sâu, nguyện thiết, dũng mãnh, tinh tấn, vĩnh viễn không giả đãi. Tu hành của chúng Bồ Tát bên ngoài hiện ra thông dong nhàn nhã, trong tâm thật sự đang dũng công tu hành. Tâm lượng ấy như hư không, có thể bao dung tất cả. Ở trên sự tu học không vội vàng, không chậm chạp, vừa vặn phù hợp khế nhập trung đạo, cho nên có thể trong ngoài tương ưng, không cầu an bài tạo tác, tức là không cầu an bài sắp đặt, tự nhiên thành tựu. Sự đầy đủ này biểu hiện ra oai nghi tự nhiên chỉnh tề của chúng Bồ Tát ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đó, quý vị thấy ở đoạn này tức là sự tu hành của chúng ta đó, chúng ta nên học như vậy. Rõ ràng là gì? Đầu tiên là phải có tâm tốt, tâm niềm tin không bị thoái chuyển. Mình phải huân tập lâu ngày để có được pháp thủy sung mãn. Mình sẽ biểu hiện ra được tài năng dũng mãnh. Đó. Rồi mình sao? Không dông nhàn nhã bên ngoài thôi, nhưng mà bên trong mình á, thật sự là dụng công, dụng công tu hành. Tâm lượng á, thì mình phải giống như hư không vậy đó, bao dung tất cả đó. Rồi sao? Trên sự tu học không vội vàng, mà cũng không nên chậm chạp, vừa vừa và phải thôi, vừa vặn khế nhập trung đạo, thì có thể trong ngoài được tương ưng, thì tự nhiên á, không cần sắp đặt gì, không có ai lo lắng gì hết, đến lúc nào đó được thành tựu, đến lúc sẽ được thành tựu, gọi là tự nhiên thành tựu. Và sự thành tựu này tự nhiên biểu hiện ra bên ngoài, chúng ta sẽ có oai nghi chỉnh tề, tức là ngay ngắn đó, giống như Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc. Quý vị thấy giống như Hòa Thượng Tịnh Không á, có ngài nói có cái câu nói là na già thường tại định, vô hữu bất định thời. Đó là câu nói của người xưa. Na già tức là rồng và voi thường ở trong định, thường tại định là thường ở trong định, tức là rồng con voi á, cái dáng của con voi á, nó con rồng á, nó giống như là ở trong định vậy đó. Tại vô hữu bất định thời là không có lúc nào mà không định. Thì Hòa Thượng nói trong đời ngài gặp đại sư chuyên gia, đại sư chuyên gia cũng có trạng thái như vậy, ngài lúc nào cũng giống như ở trong định, tâm ngài lúc nào miệng ngài cũng kim cang trì, tức là niệm không ra tiếng, cầu lục tự chân ngôn thành chú án mani bát mê hồng đó. Là đó là ngài đại sư chuyên gia. Nhưng mà đại sư chuyên gia niệm như vậy, còn chúng ta thì niệm Phật, thì trong ngoài chúng ta sẽ tương ưng tự nhiên, chúng ta cứ tranh thủ thời gian niệm Phật, ít nói lại, ít nói chuyện bớt ha, thì chúng ta tu hành đó sẽ đắc lực. Còn nhiều người mà ham nói chuyện, nói nhiều quá, bà tám quá, ông tám quá, thì thật sự mà nói khó. Hòa Thượng nói những người mà ham nói chuyện là tâm họ tán loạn, tâm tán loạn kiềm chế không được, cho nên thích nói nhiều đó. Cho nên lâu lâu á, thì nhanh nó lâu lâu cũng vậy, mình cũng bị người ta nói kéo câu chuyện này kéo chuyện kia. Thật ra thì mình phải nói, và chúng ta nói trong tu hành thì chúng ta phải nói, nhưng mà nói trong Phật pháp, chứ đừng có nói chuyện thế gian, kể đông kể tây, chuyện nam chuyện bắc, chuyện gì đâu vân vân. Nếu không liên quan đến tu hành, không liên quan đến Phật pháp thì thôi bớt, đừng nói. Và nếu như chúng ta muốn nói gì đó thì chúng ta coi thử coi nói điều đó có lợi ích hay không, có giúp gì không. Nhiều khi phiền não nhiều, Thiện Trang nói nhiều khi phiền não nhiều, nói đã đời mà mình không có biết mình nói gì đó, mình nói. Mà Thiện Trang thì bây giờ cũng khá rồi, khá hơn là ai nói gì nói Thiện Trang cũng nói theo, nói một hồi nhưng mà xong rồi hết nói, không có nhớ, không có biết. À, tức là không có biết cái chuyện đó nói gì. Ồ, chuyện Đông Tây Nam Bắc thì không nhớ, chỉ để ý coi Phật pháp đâu đó. Tức là mình có thể lập cái động tác là có thể nghe nhưng không lưu lại, không để ấn tượng. Tại vì mình không có để ý, mình cứ nói khi nói vậy thôi, nhưng mà mình tâm mình ra. Tại sao không để ý? Vì mình đang niệm Phật, mình đang niệm pháp, mình nghĩ đến Phật pháp, mình nghĩ đến kia, thì cái đó nó không có lưu vào. Đó, quý vị có thể dùng cái bí quyết đó mà sống tại thế gian. Và khi làm việc thì tất nhiên chúng ta phải nói chuyện thôi. Khi làm việc, khi trao đổi phải nói chuyện. Thì tự nhiên mình đó là tự nhiên nghiêm chỉnh mình sẽ làm được. Thì những việc tu hành, chúng ta nên tu hành đó. Đó là tu hành trong động đó quý vị. Tu hành trong động là vẫn vui vẻ, vẫn hoan hỷ với mọi người. Chứ không phải tu hành cái mặt gầm 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 gầm, tôi đang niệm Phật, ông nói chuyện cái chồng hỏi hôm nay có cái gì đó không, cũng ông đi chỗ khác đi, tôi đang niệm Phật à. Đâu được, quý vị phải vui vẻ, mình phải nói chuyện vui vẻ, vân vân vân. Nhưng mà mình bên ngoài thông thả như vậy, thông dong như vậy, nhưng mà trong mình đang niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, mới nhớ kinh Luân Phật, Luân Thọ, nhớ những lời mà Hòa Thượng Tinh Không giảng, những lời mà Thiện Trang chia sẻ, quý vị nhớ đấy, được nhờ nào, nhớ được chút đó. Cho nên hôm nay có rất nhiều điều để học ở phẩm này, ở đoạn này. Quý vị nhớ là phải tu hung, tu lâu dài để đó có niềm vui, pháp thị sung mãn. Không có giữa đường thoái chuyển, không có lúc nào lười biếng, không có được tỏ vẻ ra bên ngoài thì tinh tấn, mà bên trong thì lại đái, mà chúng ta phải tỏ ngược lại. Đó. Rồi chúng ta sẽ tự nhiên phải phù hợp với lý trung đạo, đừng có chấp quá, đừng chấp bên này chấp bên kia, người ta tu pháp gì kệ người ta, mình chưa độ được thì thôi, còn mình có duyên thì nói, không có duyên thì thôi, không có chấp. Người ta tu pháp khác cũng được, người ta tu theo thầy khác cũng được. Thiện Trang nói quý vị, có người hỏi Thiện Trang, Thiện Trang giới thiệu đợt trước á, lâu rồi đúng không, hình như năm 2019 thì đó, Thiện Trang giới thiệu là có vị thầy đó tu tốt mà ngày không ngủ đó, có ngủ có 2 tiếng không vân vân gì đó, ngủ rất ít đó. Đó thì có người mới gần đây lại hỏi Thiện Trang cho xin cái link mấy cái bài đó, nói chuyện, cuộc nói chuyện đó gửi rồi họ hỏi. Thiện Trang gửi xong họ hỏi ủa thầy không sợ con đi theo thầy bị đó phải sao. Thiện Trang không có thời gian trả lời, nhưng mà quý vị đi theo càng tốt sao đâu, nếu quý vị thích thì cứ theo. Muốn học người mới đi cũng sao hết. Thiện Trang giới thiệu đó có những người học Phật pháp tốt, người nào tốt mình theo, mình học theo tư tưởng của ngài pháp sư Ấn Tông đó. Sau khi xuất gia cho lục tổ đại sư Huệ Năng xong, bái lục tổ Huệ Năng là thầy đó. Cho nên nếu mà tìm được người thầy tốt hơn mình, Thiện Trang giới thiệu, chỉ sợ là quý vị tìm không được người tốt hơn thôi. Tốt được thì quý vị đi hết càng tốt, Thiện Trang hết việc rồi. Không có ai học mình nữa, càng tốt, ít người đỡ phiền phiền phức, đông người mệt đúng không đó. Và hết người thì ta xong việc rượu rồi, lên niệm Phật. Thiện Trang tin rằng bây giờ niệm 1 ngày đến 7 ngày Đức Phật A Di Đà thì đến, thôi con về Tây Phương Cực Lạc thôi, bây giờ buông xuống niệm được rồi, có gì đâu không niệm được, dễ mà. Ngày Ánh Khang là 1-3 ngày, Thiện Trang nói tệ mình thôi 7 ngày đi, 7 ngày buông hết xuống mọi duyên, hết việc rồi, thế gian này hết việc, không có phiên dịch nữa, không có làm vạn pháp lợi sanh, không có gì nữa, thì thôi ta về Tây Phương Cực Lạc, đời sau ta là Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc rồi, ta độ sanh dễ hơn không, ta xuống dưới đây ta cũng độ được. Còn đời này nói rác của họng, khổ khẩu bà tâm, gọi là nói rác cái họng, buốt lòng hết dạ, được mấy người nghe đâu, mà người nghe thì không nhiều, mà người nghe cái kiểu còn phỉ báng nữa, khổ nhiều thị phi nhân ngã. Thật ra thì mấy cái chuyện đó không quan trọng, hiện đang nghĩ là có duyên thì làm, không duyên thì hết mà nghĩ. Cho nên bây giờ có duyên thì mình ở lại ta bà lâu thêm chút xíu, phẩm vị cao hơn, giúp nhiều người thành tựu hơn, còn đời sau mình trở lại cũng dù sao nói vậy chứ bây giờ đầu thai trở lại cũng mất, gọi là trở lại ta bà đó cũng mất bao nhiêu năm sau, thì coi như cái lứa này nó trôi qua mất tiêu rồi đúng không. Những người hiện tại đang nghe pháp coi như phải đời sau không biết đi về đâu, thì lúc đó không mất duyên. Cho nên bây giờ có duyên thì mình cứ giúp đó, giúp người cũng là giúp mình, giúp mình cũng là giúp người, chúng ta cùng về hội ngộ Tây Phương Cực Lạc, đời này nhất định thành tựu. Vì sao biết mình nhất định thành tựu? Vì mình đi đúng đường. Còn nếu mà không đi đúng đường thì coi chừng đi hội cũng lạc. Tại sao biết đi đúng đường? Con đường Hòa Thượng Tịnh Không, con đường của bao nhiêu người đi trước đã thành tựu rồi, có nhiều người biểu pháp rồi đúng không, gần đây là Hòa Thượng Thiện Huệ à, trước đó là bao nhiêu người nữa, rất nhiều rồi. Cho nên chúng ta đã có niềm tin, và chính không phải niềm tin đặt từ bên ngoài được, mà phải đặt từ trong tâm mình, bằng cách là mình niệm Phật có cảm ứng với Phật, mình niệm Phật có cảm giác được Phật pháp, niệm Phật nào thật, niệm Phật vãng sanh là sự thật, mình tự cảm nhận được, mình tự biết được, chứ không phải còn nghe nói nữa. Tức là tính giải hành chứng, chúng ta đã đi qua được con đường chứng, chứng chưa chứng nhiều lắm, nhưng ít nhất chứng được là Đức Phật A Di Đà đã có thật, Tây Phương Cực Lạc đã có thật rồi. Trong tâm con biết thật rồi, cho nên bây giờ con nhất tâm nhất ý, con không bao giờ thoái chuyển nữa, con không bao giờ đi qua pháp môn khác nữa. Còn người ta đổi qua đổi lại vì sao? Tu chưa có đắc lực, công phu không có, cho nên không cảm ứng. Quý vị niệm Phật thật sự đi, quý vị thật sự buông xả xuống đi, quý vị niệm mấy ngày có cảm ứng rồi chứ không cần nhiều đâu. Mấy ngày Đức Phật có xuất hiện an ủi quý vị. Đó, từ đó tới đi quý vị dễ tu hành lắm. À, công phu mà có rồi á, công phu có rồi quý vị tu hành là dễ. Mà muốn có công phu lúc đầu là gì? Phải buông xuống, thế duyên, ác duyên, nghiệp duyên, buông hết đi, đừng có ham, đừng có ham nữa. Người ta dụ, mấy bạn trẻ thì suốt ngày bị người yêu dụ, mấy người lớn thì bị con cái nó dụ, con cháu nó dụ suốt ngày, à, chồng dụ, con dụ, à, cho nên khổ lắm. Thế gian này nhiều dụ hoặc, nhiều mê hoặc. Người thì pháp sư giảng kinh thuyết pháp thì bị Phật tử dụ. Dụ gì? Dụ danh văn lợi dưỡng, dụ này dụ kia, thậm chí thời nay coi chừng nó dụ cho sắc nữa, tiêu luôn. Cho nên là rất cẩn thận đó, phải tâm thường đế trụ độ thế chi đạo, tâm luôn luôn ở trong đạo, vượt khỏi sanh tử luân hồi, vượt cho mình, vượt cho mọi người thì mới chịu nổi. Và lúc nào phải có lý trung đạo, xem tất cả mọi người đều tốt hết. Cho nên hồi trước Thiện Trang mới giảng thì Thiện Trang cũng phiền não nhiều. À, lúc đầu Thiện Trang mở lại những bài giảng lúc đầu Thiện Trang nghe, ôi sao hồi đó mình giảng dở quá, nghe xong nó chán thế. Cho nên quý vị, những người mà nghe sau này, quý vị giới thiệu những người khác, quý vị giới thiệu cho người ta nghe từ phẩm số 0, phẩm số 1 đi, nghe lên. Bây giờ 70 mấy bài đi, còn cái phần khoảng 10 mấy bài đầu là không hay, Thiện Trang sao nghĩ sau này cắt chứ. Nhờ quý vị xóa luôn mấy bài, mà 10 mấy bài đầu đi. Phần, từ hình như phẩm 37 trở đi Thiện Trang mới giảng hay hay sao đó. Phẩm 36, phẩm 37 gì đó mới giảng hay. Còn những phẩm đầu thôi bỏ, 33 đến 36 gì đó bỏ đi. Chúng ta sẽ làm lại, làm một bộ bài mới, nghe từ đầu nó có thứ tự, nó có từng lớp hay hơn. Đó, mình phải học Phật Pháp bằng trí huệ, học Phật Pháp bằng công phu, học Phật Pháp bằng cái tâm, chứ không phải học bằng tri thức. Lúc đầu giảng tri thức quá nhiều đúng không, mà không có cái sự hành trì sâu về gì. Thực ra thời gian đó Thiện Trang cũng chưa có nhất môn thâm nhập. Thời gian đó Thiện Trang lúc đó còn đi học, mới về rồi, mới rời khỏi trường Phật học, rồi bao nhiêu năm học tạp, rồi còn lại chuyển chỗ đồ vân vân đủ thứ chuyện, cho nên không có thời gian tu. Thời gian đó không giảng hay được. Nhưng bây giờ thì trở lại đó, công phu bây giờ trở lại giống như Thiện Trang hồi xưa. Thiện Trang có công phu năm 2017 là có công phu rất tốt. Bây giờ Thiện Trang thấy, cảm thấy đó, bây giờ mình đã trở, cũng đang trở dần lại đó. Khi mình có công phu rồi, mình giảng nó hay, mình nói nó thật, nó sống động. Phật Pháp vô cùng hay, vô cùng sống động, không chết cứng trên văn tự, không có chết trên một đường lối nào hết. Và mình nhìn tất cả mọi người đều tốt đẹp, tuy nói những điều không đúng của người khác nhưng mình cũng không có chấp, nói rồi thôi xong. Và người ta có nói gì mình cũng an nhiên tự tại. Cảm ơn thêm một điều nữa, tại sao? Giúp tôi tiêu nghiệp chướng. Đời này tiêu bớt nghiệp thì nghiệp mà nhẹ, nghiệp nhẹ thì sao? Lên máy bay về Tây Phương Lạc, coi như hoa sen đó, coi chừng nó nhẹ hơn thì phẩm vị càng cao. Nếu mà tiêu hết nghiệp đời này luôn là đới nghiệp, không còn nhiều nghiệp nữa thì chứng quả luôn. Cho nên nghiệp tận tình không thì cứ như chứng quả. Bây giờ chúng ta nghiệp bớt bớt được thì quả vị cao. Cho nên đừng có sợ ở thế gian bị người ta phỉ báng, bị người ta chửi, bị người ta chèn ép. Tốt đó, thiệt thòi và phước đó, tốt đó, không ra sao đâu. Mai mốt phẩm vị cao. Còn bây giờ quý vị lo hưởng thụ đi, đời sống quá sung túc, quá đầy đủ, mai mốt thấy không? Đến lúc lâm chung phước nó hết, nghiệp nó đổ. Nghiệp đổ hay sao? Bệnh tật, mê mang, mê mờ, niệm Phật không nổi, oan gia trái chủ tới nó quánh cho, rồi khó vãng sanh. Còn bây giờ bệnh chút là lâu, bệnh lên bệnh xuống chút được. Nên hồi xưa Thiện Trang lên phát nguyện trước bàn Phật đó, nguyện con đời này cho con trả bớt nghiệp, nhưng mà con trả từ từ thôi, con trả chậm chậm thôi, cứ thỉnh thoảng cho con trần bệnh. Đó, bệnh nhẹ nhẹ thôi, đừng bệnh nặng quá. Đó, cho con chút bệnh này bệnh kia, bị cái này bị kia chút. Đó, cho nên Thiện Trang rất hoan hỷ. Bao lâu bị trúng gió cái đúng không? Ví dụ như bữa đi sửa cái máy tính, do đi mấy chục cây số, đi ra đi về gần 70 cây số mà trời mưa quá, đi về ướt đẫm hết mưa. Cho nên là thấy về thấy con người có vấn đề trúng gió rồi. Đó, rồi lâu lâu bị cái này bị kia, đó là tốt, điều trang nghiệp. Mình sát sanh nhiều, hại vật nhiều, bệnh nhiều. phải bớt đi, nó tiêu bớt nghiệp chứ. Và không sao cả, đó là thế gian vô thường. Thường ngày thân thể không tốt thì chúng ta lâu lâu nó nhắc nhở thân thể này chẳng có gì đáng để hàng lưu luyến, cho nên ta cầu thân kim cang bất hoại, cầu thân thể thanh hư chi thân, vô cực chi thể ở Tây Phương Lạc. Và chúng ta xả nó dễ hơn, lúc nào cũng sẵn sàng xả. Còn người với thân thể tốt đẹp quá, lúc nào cũng ôm ấp yêu thương cái thân thể này, xả không nổi, tu khó. Cho nên người nào trong nghịch cảnh biết nhìn ra là tốt. Thì hôm nay thời gian đến đây hết rồi ha. Kính chúc quý vị được nhiều an lạc. Thiên Trang sẽ chia sẻ vào thứ tư tuần sau, tiếp tục lần ba. Bây giờ mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Dạ, A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. A Di Đà Phật.